Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi bài khóa trực tiếp chia sẻ kinh Vô Thượng Thọ. Và hôm nay Hiền Trang sẽ tiếp tục chia sẻ đến phẩm thứ 13. Phẩm thứ 13 trong kinh Vô Thượng Thọ. Chúng ta đã học cũng khá nhiều rồi. Học là để làm gì? Để mình tu, học để mình hiểu. Vì nếu mà không hiểu thì mình tu sẽ có vấn đề. Nếu mà mình không có rõ lý thì sự tu cũng sẽ rất khó khăn. Cho nên là chúng ta đang cùng nhau chia sẻ. Tường Trang là người chia sẻ. Quý vị cũng nghe, đón nhận những gì mà chúng ta cùng học với nhau ở đây để cùng hành trang. Một đời này chúng ta được an lạc ngay trong đời hiện tại và tương lai. Tương lai là ngay trong đời này chúng ta được đắc sanh cực lạc, tức là được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì thật ra thế mà nói, trong sanh tử luân hồi chúng ta bị nghiệp lực lôi kéo. Quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không ngài có một câu nói mà Thiền Trang rất là nhớ, đó là gì? Chúng ta muốn thắng được nghiệp lực thì chúng ta phải như thế nào? Phải có nguyện lực lớn hơn nghiệp lực thì chúng ta sẽ làm chủ được chính mình, chúng ta sẽ thắng được nghiệp lực. Quý vị nhớ cho rõ nè, nguyện lực phải lớn hơn nghiệp lực. Như vậy chúng ta hiện tại quý vị than là chúng ta khổ đau thế này thế kia, đó là bị nghiệp lực nó lôi kéo. Vậy thì bây giờ quý vị hãy trở lại, quý vị hãy ráng phát nguyện lớn lên, tu cho mạnh mẽ lên thì gọi là nguyện lực thắng được nghiệp lực. Tại vì sao? Tại vì nguyên lý là Phật, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Đây là kinh Hoa Nghiêm nói, tâm của chúng ta, sức mạnh của tâm chúng ta, sức mạnh của Phật lực gia trì và sức mạnh của nghiệp lực, tức là của chúng sanh, là ba sức mạnh này ngang nhau. Cho nên nếu chúng ta có thể dùng hai sức mạnh của nguyện lực đó và sức mạnh của tâm và sức mạnh của Phật lực gia trì thì chúng ta sẽ thắng được sức mạnh của nghiệp lực. Cho nên là chúng ta cố gắng tu, mà muốn tu được, muốn biết nguyện lực thế nào thì Hòa Thượng nói hãy nguyện giống như nguyện của Phật A Di Đà. Mà muốn nguyện Phật giống như Phật của Phật A Di Đà chúng ta phải học kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ là như vậy. Thì có, nếu như chúng ta tu tốt thì chúng ta sẽ hiện đời được hiện báo, tức là hoa báo á. Trong nhà Phật có nói là hoa báo, tức là cái đời này nó đã ra hoa rồi, ra hoa rồi sau đó mới kết quả đúng không? Thì hoa đã đẹp, hoa tươi thì tất nhiên là trái sẽ ngọt. Vì vậy chúng ta đang ráng tu, chúng ta đang mỗi ngày nghe pháp, mỗi ngày đang sửa chính mình, đó là hoa, để ráng trồng cây để nó ra hoa. Hoa tốt rồi chắc chắn được đơm bông kết trái sẽ tốt. Chứ còn nhiều người không biết tu đó quý vị, khổ lắm. Cuối đời, cả một cuộc đời họ gọi là rất là sống rất là hạnh phúc, sống rất là được nhiều người gọi là vạn nhất hô vạn ứng, tức là một một người hô mới một tiếng thôi là cả vạn người, cả ngàn người ủng hộ. Nhưng mà đến lúc tuổi già phải tự lo hết mọi thứ, thậm chí có nhiều người hết phước, bị lẫn, bị thế này bị kia, hay là nằm chờ queo một mình đó. Giống như Hòa Thượng nói hồi xưa đó, có một người cha của bạn của ngài đó, cha, người bạn của cha ngài á, đó, và hồi xưa làm quan tướng tướng trong quân đội rất là uy thế, mà tới khi tuổi về già hai vợ chồng sống cô đơn rồi phải tự xách giỏ đi chợ vân vân, tự mọi việc phải lo. Hồi làm quan chức thì quyền quý cao sang, tới khi già khổ, khi ngài tới thăm, ngài cũng khuyên học Phật, thì ông nói là thôi để ráng mấy năm nữa để làm một cái trang trại, rồi đến khi mấy năm sau, năm năm sau thì chưa làm xong hết thì hẹn vô thường, cuối cùng vô thường đến rồi, chưa kịp hẹn xong, chưa kịp niệm Phật thì đã ra đi, mà qua một cuộc đời oan uổng. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, chúng ta không biết tu đó, thì một cuộc đời trôi qua rất là đáng tiếc, một cuộc đời rất oan uổng. Cùng cho chúng ta biết thì chúng ta tu một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, mà chìa khóa để ra khỏi sanh tử luân hồi, bản đồ để mà đi, giống như chúng ta leo lên xe phải có chìa khóa, chìa khóa là thầy, là thiền tri thức dẫn chỉ đường, bản đồ là kinh vô lượng thọ. Chúng ta đã có thầy là thiền tri thức, không thời hiện đại là hòa thượng Tịnh Không, chúng ta nương theo đường lối đó là chìa khóa, thêm bản đồ đó, thêm bản đồ là kinh vô lượng thọ thì không thể nào sai được. Đó, cho nên chúng ta cố gắng học kinh vô lượng thọ để chúng ta hiểu được đường đi nước bước về Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta đời này sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào kinh văn. Hôm nay là phẩm thứ 13, mời quý vị xem kinh văn. Thọ chúng vô lượng đệ thập tam. Đây là tựa của phẩm này. Thọ chúng vô lượng đệ thập tam. Chữ thọ có nghĩa là thọ mạng, chúng là đại chúng. Vậy thì phải là thọ mạng và đại chúng vô lượng. Đệ thập tam, đệ là thứ tự, thập là 10, thập tam là 13. Như vậy thứ 13, tức là phẩm thứ 13, thọ mạng và đại chúng vô lượng. Ở đây hòa thượng có chú giải, hiện đang đọc chú giải của hòa thượng. Hòa thượng chú giải chữ thọ chúng thì chữ thọ có nghĩa là thọ mạng. Thọ mạng chúng ta nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là tuổi thọ. Chữ chúng là chỉ đại chúng nhân dân. Phẩm này là nói rõ cho chúng ta thọ mạng của A Di Đà Phật vô lượng, số người ở thế giới cực lạc vô lượng, người vãng sanh đến thế giới cực lạc, thọ mạng của họ giống với A Di Đà Phật đều là vô lượng. Quý vị nghe rõ chứ hả? Ở đây á, chúng ta nghe rõ là không phải chữ thọ chúng vô lượng mà chỉ có thọ mạng vô lượng, mà có ba điều. Thứ nhất là tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là ngài thị hiện tuổi thọ ở Tây Phương Cực Lạc là vô lượng. Vô lượng là sao? Là không có đếm được, cái số này lớn quá không thể nào đếm được. Chúng ta dùng cái số gọi là vô cực, vô cùng. Thì quý vị biết cái số đó nó lâu quá cho nên gọi là thọ mạng vô lượng. Thật ra thành Phật thì không sanh không diệt, nhưng ngài thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc vì duyên, đến lúc nào đó cũng sẽ hết, nên ngài sẽ thị hiện nhập niết bàn, ngài vào cõi thường tịch quang. Còn ở đó không có ngài nữa, nhưng thời gian mà ngài trụ ở Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật A Di Đà trụ ở Tây Phương Cực Lạc là rất là lâu, cho nên gọi là vô lượng. Tuổi thọ này vô lượng. Đây, quý vị hiểu không? Vô lượng là như thế. Rồi, thứ hai là gì? Chúng là đại chúng. Đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc gồm có trên là Bồ Tát, như ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, vân vân. Dưới là đến chúng sanh như chúng ta, phàm phu như chúng ta, niệm Phật đới nghiệp vãng sanh 1 đến 10 niệm lúc lâm chung. Thì về Tây Phương Cực Lạc đó, những đại chúng đó, từ trên là Bồ Tát, dưới là Thanh Văn, Viên Giác, vân vân, cho đến trời người đó, thì những người nào về Tây Phương Cực Lạc đều có cái số lượng đó. Thì thế nào? Vô lượng. Số lượng người về Tây Phương Cực Lạc rất đông. Thứ hai, là thọ mạng của những người về đó, trong đó có chúng ta. Nếu chúng ta tương lai chúng ta về đó, chúng ta cũng được thọ mạng vô lượng giống như Đức Phật A Di Đà. Cho nên là quý vị biết đó, ở trong nhà Phật có một pháp môn gọi là pháp môn bất tử. Đây là pháp môn bất tử. Quý vị biết trong thời nhà thì thời trước đó, thời nhà trước, thời nhà Đường, coi như thời nhà Đường, thì có một ngài mà được xếp vào sau này, và thượng đề xướng là, và ngài Hòa Niệm Tổ đề xướng là nên xếp vào chư tổ của tịnh Độ Tông, tức là ngài Đàm Loan. Ngài có chú giải rất nhiều về bộ luận, chú giải về tịnh độ. Thì ngài Đàm Loan á, lúc đầu á, ngài tu theo đạo gia, tức là theo thầy nhà đạo, với mong cầu thục trường sinh bất lão. Tức là sống lâu để đừng có chết. Cho nên ngài tu như vậy. Có một lần đó ngài gặp một vị tăng từ Ấn Độ sang, ngài hỏi trong nhà Phật có cái phương pháp nào để được tuổi thọ vô lượng hay không, thì có không? Thì vị pháp sư đó từ Ấn Độ sang đó, người xuất gia từ Ấn Độ sang, nói có, đó là phương pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì về đó tuổi thọ vô lượng, không không chết nữa. Từ đó ngài Đàm Loan bỏ tu đạo gia, không tu đạo gia nữa, biết rồi Phật pháp có pháp môn không chết, gọi là tuổi thọ vô lượng, hay gọi là thọ mạng vô lượng. Tìm ở đâu? Tìm ở Tây Phương Cực Lạc. Gọi là pháp môn này sống mà ra đi, chứ không phải chết rồi mới ra đi. Quý vị đừng nghĩ pháp môn này chết mà ra đi, là chúng ta đang sống. Nếu công phu niệm Phật chúng ta đắc lực, chúng ta ngồi tự tại thấy Đức Phật A Di Đà đến, thấy rõ ràng mình thôi, con giả từ thân thể này, con bước lên đài hoa sen, rồi thấy mình trong khoảnh khắc thấy chúng ta ngồi trong đài hoa sen, vừa chắp tay đánh lễ Phật, cái ngước đầu lên đã thấy mình ở Tây Phương Cực Lạc. Còn cái thân thể này trả lại cho thế gian, cát bụi trở về với cát bụi, không quan trọng nữa. Không quan trọng nữa, muốn cái gì muốn sử dụng thế nào sử dụng, muốn làm gì làm. Đó là công phu tốt đó quý vị. Còn dở thì đau ốm bệnh tật, cuối cùng ngáp ngáp rồi cũng thấy Phật tới. Nếu như tín nguyện đầy đủ, đủ dũng mãnh vượt qua, lúc đó đau cái nào cũng mạnh mẽ lên, ráng mạnh mẽ lên. Lúc đó niệm A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mấy câu thấy Phật đến rồi mình cũng được vãng sanh. Lúc đó Đức Phật A Di Đà nói rằng: này thiện nam tử, còn tu tốt lắm, cho nên ta đến đây để tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Đó là trong ghi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ tả như gần giống vậy đó quý vị. Mà không chỉ Đức Phật A Di Đà tới đâu, mà còn có các vị thánh chúng, những người bà con nhiều đời nhiều kiếp mình đã vãng sanh, vân vân, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến nữa. Cho nên rất tuyệt vời, đi vãng sanh vừa được tuổi thọ vô lượng mà vừa rất là đông vui, chứ không phải cô đơn lẻ loi như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, gọi là gì, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, hoặc là quỳnh chung chung đâu, cô độc lẻ loi đó. Vì sao? Mình do ái dục, mình do tham dục, mình do ham bà, ham thế gian, thì phải độc sanh độc tử thôi. Tự mình đi, tự mình đến đó. Khổ lạc tự đương, đó là khổ và vui thì cũng tự chịu luôn đó. Vô thì đại giả, là không có ai thay thế được đâu. Rồi cuối cùng là cô độc lẻ loi, là quỳnh chung chung đó. Quý vị thấy học những pháp đó, chúng ta đều đã học qua rồi. Chúng ta thấy ta bà thì khổ như vậy, cực lạc thì vui như vậy, và ta bà hiện tại tuổi thọ ngắn ngủi. Quý vị thấy bây giờ kiếm người sống trăm tuổi ít rồi đó, tại tuổi thọ đang giảm dần. Nhưng mà chúng ta có được những, chúng ta nếu như chúng ta chuyển một cái là về Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ luôn. Cho nên phẩm thứ 13, mỗi lần quý vị đọc tới tựa đề phẩm thì quý vị thấy thứ nhất là về Tây Phương Cực Lạc, thọ chúng vô lượng, tức là tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, tuổi thọ của chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, trong đó có những người chúng ta sẽ vô lượng, sống lâu kiếp kiếp đời đời không dời, không đổi ha, không già không chết không dời đi đâu đó ha. Đêm đêm thông thả mà ngày ngày rong chơi ha, đi cúng dường khắp nơi sướng như vậy đó. Nhưng mà chúng ta không bay về đó hưởng thụ, mà chúng ta về đó để làm Bồ Tát, để độ sanh, để độ những chúng sanh còn trong đêm dài tăm tối, đúng không quý vị? Cho nên là đây là pháp môn bất tử, đây là pháp môn để có tuổi thọ. Cho nên quý vị người đời á, họ mà ai cũng muốn sống lâu hết á, cho nên quý vị hãy giới thiệu và thử nói, hãy giới thiệu cho họ, chúc thọ cho họ bằng chúc thọ bằng cách nào? Tặng cho họ kinh vô lượng thọ, tặng cho họ pháp vô lượng thọ, đó là chúc thọ tốt nhất, vì đó là mới thật sự thọ. Còn chúc nói là nào là sống trăm năm gì đó vân vân, nói gì câu hay lắm, đối liễn rồi ghi nhiều lắm cũng chẳng bằng thật thà niệm Phật. Vì sao? Nói là giả thôi, an ủi thôi, mai mốt bệnh ung thư cái chết, bệnh cái chết, bệnh này bệnh kia cũng chết, cho nên không phải giải quyết được. Trong khi đó kinh vô lượng thọ, pháp môn này nếu thật sự tu hành không chết, quý vị tu thật sự tốt, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, đó là nguyện lực lớn hơn nghiệp lực, tự nhiên đến cuối cùng mình ra đi an nhàn, muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở. Quý vị thấy người xưa người nay cũng có những người làm được, người ta làm được thì mình cũng làm được, mình phải tin rồi vậy, mà không phải nói tin trên miệng mà phải hành, phải làm. Muốn hành muốn làm phải có căn cứ, căn cứ là bộ kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ. À, và số người ở Tây Phương Cực Lạc đông vui lắm, đông đảo lắm, cho nên phẩm này 13 này nói như vậy. À, bây giờ chúng ta vào từng đoạn kinh văn, mời quý vị xem kinh văn tiếp theo. Đoạn thứ nhất, Phật ngữ A Nan, vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả sinh kế. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phật ngữ A Nan thì chúng ta quá quen rồi. Phật cáo A Nan và Phật ngữ A Nan cũng giống như nhau thôi, là Phật bảo ngài A Nan hay là Phật dạy ngài A Nan. Chữ ngữ có đọc, có thể đọc âm khác là ngữ, nhưng mà đọc ngữ không hay, đọc ngữ thì đúng hơn, nó hay hơn. À, trong một số từ điển thì phải đọc, người ta đọc là ngữ, nhưng mà chúng ta nên đọc ngữ. Ngữ là nói với, nói với ngài A Nan. A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật là sao? Là Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ tức là danh hiệu khác của Phật A Di Đà. À, Phật A Di Đà còn có tên là, dịch nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật. Ở phẩm 12 á, chúng ta đã học qua đến 12 danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, trí huệ quang, thì đây cũng danh hiệu là vô lượng thọ Phật, tức là tuổi thọ vô lượng. Phật này có tuổi thọ vô lượng, hay nói cách khác, ngài trụ ở thế gian, ở trụ ở Tây Phương Cực Lạc là với thời gian rất lâu, vô số vô biên kiếp, cho nên gọi là vô lượng thọ. Còn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta, quý vị thấy ngài chỉ trụ thế có bao nhiêu? 80 năm. Nói theo người nước ngoài là 79 năm thôi. Nói như người Việt mình là 80 tuổi đó. Cho nên là không có được vô lượng thọ Phật ha. Nhưng thật ra Phật nào cũng vô lượng thọ hết á, nhưng mà có điều là cái ngài là thị hiện như vậy ha. Cho nên vô lượng thọ Phật, đây là danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. Tiếp theo, thọ mạng trường cửu, tuổi thọ của ngài, thọ mạng tức là tuổi thọ của ngài, trường là dài, cửu là lâu, dài lâu, tuổi thọ ngài lâu dài hay dài lâu. Bất khả sinh kế, bất khả là không thể, sinh là chữ sinh á, là cái nghĩa là gì? Sinh là sinh, sinh dương. À, nhưng mà ở đây chữ sinh này á, là nói ra, à, nói ra chữ kế, chữ kế đây là trong chữ kế toán á, là tính đếm. À, tức là không thể nói ra được mà cũng không có thể tính đếm được. À, tuổi thọ dài quá, không thể nói ra được, không thể tính đếm được. Hòa thượng có chú giải cho chữ sưng kế. Sưng là sưng thiết, sưng thiết tức là nói ra. Kế là kế toán, kế toán tức là tính đếm. À, quý vị biết là cái kế toán à, tính đếm rồi đó, cũng ai cũng biết là người trong có cái nghề kế toán á, tính đếm sổ sách đó, cộng tiền này kia đó, kế toán. Như vậy Đức Phật A Di Đà, thứ nhất là thọ mạng của ngài dài lâu, tức là ngài thời gian ngài trụ ở Tây Phương Cực Lạc rất là lâu dài rồi, à, không thể mà nói ra được, bất khả sinh kế, tức là không thể nói ra được, không thể tính ra được đó. Thì sao? Lâu quá tính không ra, dài quá nói không hết. Bây giờ nói số, con số đó bao nhiêu, chứ chúng ta nói tỷ 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 nói hoài không biết cái bao nhiêu tỷ hết. Cái con số lớn nhất ở thế gian bây giờ không có con số nào lớn được nữa hết. Cho bây giờ chúng ta ở thế gian có bao nhiêu ngàn tỷ, rồi bao nhiêu tỷ tỷ tỷ, trăm triệu tỷ gì đó, nói hoài nói hoài cũng nói không được. Cái tuổi thọ đó gọi là vô lượng, à, bất khả sinh kế, tức là không thể nói ra được, không thể ra được. Thì có một số người nghi ngờ rằng là ủa vậy với Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật A Di Đà vậy, cuối cùng tuổi thọ cũng hết à? Đúng vậy, hết đó là duyên hết. Đã thành Phật thì gọi là, như trong phẩm chúng ta đã học, à, phẩm thứ gì? Phẩm thứ 9 á, quý vị, Đức Phật Như Lai kia đó, không sanh không diệt đúng không? Bất sanh bất diệt, vô quá hiện vị lai đó, đâu có sanh đâu có diệt đâu. Nhưng mà tại sao lại nói tuổi thọ ngài có bấy nhiêu đó, vô lượng, nhưng mà cuối cùng cũng hết. Hết đó là duyên độ sanh hết. Giống như chúng ta ở đây, chúng ta có duyên với những người nào đó, chúng ta đi độ một hồi hết rồi, những người khác hết duyên rồi thì thôi, hết duyên rồi phải nhường cho người duyên cho người khác để người chúng sanh. Thì Phật có tam năng và tam bất năng. Trong tam bất năng, tức là ba điều không thể, thì có gọi là không thể độ tận chúng sanh giới, chỉ độ được những người chúng sanh hữu duyên thôi, không độ hết được tất cả chúng sanh. Cho nên khi độ hết những người có duyên rồi thì ngài thôi thị hiện nhập niết bàn, nhường lại cho Quán Thế Âm Bồ Tát lên tiếp tục nối ngôi Tây Phương Cực Lạc làm pháp vương, tức là làm Phật ở Tây Phương Cực Lạc, để mà độ những người có duyên. Đó là trong kinh Bi Hoa nói là sau ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà hết duyên lại tiếp tục ngài Đại Thế Chí lên độ nữa. Mà quý vị thấy hai ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát đó, ở Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát lâu như vậy để chờ đến khi duyên chín mùi. Mà trong thời gian đó ngài đi kết duyên với bao nhiêu vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh ở tất cả mười phương, thì sau này họ mới nghe danh hiệu đó, ngài mới tin tưởng đó, mới về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bây giờ chúng ta cũng có tới duyên á, có duyên đó quý vị. À, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, ở phẩm 48 chúng ta đã học qua rồi, những hữu tình đó đều đã có túc nguyện nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, cho nên mới được độ như vậy đó. Chứ nếu chúng ta không có duyên với Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng không nguyện nguyện về Tây Phương Lạc đâu. Bữa hôm qua có người hỏi trong vấn đáp thì đang nói đó, đó, ngài Hư Vân ngài có duyên với Di Lặc Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc, Phật Di Lặc trong tương lai, cho nên là ngài chỉ nguyện về Tây Phương, không nguyện về Tây Phương mà nguyện về nội viện trời đạo xuất thôi. Ngài dạy người ta niệm Phật nhưng mà ngài không có nguyện về. Đó, rồi nhiều người như vậy cũng không có muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn về cõi Dược Sư Ly Quang Vương Phật, tại vì có duyên ngài. Rồi ở đây cũng có nhiều đồng tu, quý vị thấy, mặc dù tu tịnh độ nghe pháp hòa thượng nhưng mà chỉ thích ngài Địa Tạng thôi, là có duyên ngài Địa Tạng, cho nên thậm chí còn không muốn vãng sanh, muốn làm giống Bồ Tát Địa Tạng nữa. À, chúng sanh ở đây, độ chúng sanh đây trước. Đó là gì? Nhân duyên nguyện lực của mỗi người do kết duyên cái đời quá khứ khác nhau, quý hiểu, do kết duyên khác nhau cho nên bây giờ thành tựu khác nhau. Vì chúng ta rất may mắn, chúng ta có duyên với Đức Phật A Di Đà, cho nên chúng ta rất là thích về Tây Phương. Đấy, đây là cái duyên của chúng ta. À, thì đoạn vừa rồi chúng ta xem lại tiếp tục. Như vậy thì hiện trang tạm dịch. Phật bảo ngài A Nan, thì đây tuổi thọ của A Di Đà Phật, thiền trang hình như là đánh dư một chút xíu à. Tuổi thọ của A Di Đà Phật là vô lượng, tuổi thọ chúng ta nên để là tuổi thọ của Phật vô lượng thọ, tại vì hợp hơn, tại nó đang trên là vô lượng thọ. Tuổi thọ của vô lượng thọ Phật lâu dài, không thể nói ra tính đếm được. Đó là tạm dịch của thiền trang. Còn hòa thượng chú giải như sau. Phật nói với ngài A Nan, thọ mạng của A Di Đà Phật lâu dài không thể nào nói ra, không thể tính được. À, thì cũng giống nhau thôi, đúng không quý vị? À, thì vừa rồi Thiện Trang đọc bằng dịch, tạm dịch của Thiện Trang là Phật bảo ngài A Nan, tuổi thọ của vô lượng thọ Phật lâu dài không thể nói ra tính đếm được. Đây là dịch ngắn. Thì có một số người hỏi thầy có dịch bản kinh vô lượng thọ để cho đầy đủ hay không, thì Thiện Trang có nói là hiện tại Thiện Trang bao giờ giảng xong thì mới dịch xong, bởi vì giảng thì mới đi từng chữ chính xác được. Chứ là nhiều khi mình dịch, nhiều khi lỡ có vấn đề gì đó nó chưa chính xác thì không nên, không nên vội vàng, mình phải học qua cho chắc chắn. Thì quý vị nào mà muốn, có một số người muốn kêu là bây giờ thầy dịch tới đâu thì dùng tới đó, thì quý vị cứ muốn vậy thì quý vị lấy những cái bản dịch tạm thời này nè, trong bộ này nè, bộ giảng của Thiền Trang đó, giảng tới phẩm nào thì có tới đó quý vị chép ra, quý vị đọc cũng được, đọc tạm đi ha. Còn bây giờ xong thì Thiền Trang sẽ giảo lại một lần nữa để cho lời văn hay hơn, cho sát nghĩa, vừa sát nghĩa vừa chính xác, mà vừa nhuận văn để cho đọc cho suôn sẻ. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ hai ha. Hữu hữu vô số thanh văn chi chúng, thần trí động đạt, uy lực tự tại, năng ư trưởng trung, trì nhất thiết thế giới. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Hữu hữu, chữ hữu thì thường người ta dịch là lại, nhưng mà không phải là, có khi chữ hữu không nên dịch lại, mà nên là và, hay là lại có cũng được. Hữu hữu là lại có hay và có. Ở đây Thiện Trang thấy chữ lại không hay lắm, cho nên để là chữ và. Và có, hữu hữu là và có, vô số thanh văn chi chúng. Chúng ta đọc ngược lại, vì đây có chữ chi, cho nên là có vô số chúng thanh văn. À, và lại có vô số chúng thanh văn, tức là thanh văn ở Tây Phương Cực Lạc rất là đông. Mà cái số lượng là vô số, tức là nhiều lắm. Thần trí động đạt. À, thần trí động đạt thì chữ thần là thần thông, trí là trí huệ. Quý vị nhớ nha, Hán cổ một chữ là hai chữ, thần thông trí huệ, cho nên gọi là thần trí. À, động đạt, chữ động á, có nghĩa là thấu suốt, chữ đạt có nghĩa là thông đạt, có nghĩa là thần thông và trí huệ là sáng tỏ, thấu suốt và thông đạt. Ở đây Hòa Thượng có chú giải, cho nên là Thiền Trang đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải chữ thần trí động đạt là thần thông, trí huệ, thấu suốt, thông đạt. Nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc có rất đông thanh văn. Thanh văn là những người chứng được quả A-la-hán, từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến tứ quả A-la-hán. À, sơ quả Tu Đà Hoàng nè, nhị quả Tu Đà Hàm nè, à, tam quả Tư Đà A-na-hàm nè. À, sơ là Tu Đà Hoàng, nhị là Tư Đà Hàm, tam á, là A-na-hàm, và thứ tư á, là A-la-hán. Thì cái chúng mà đó thì là vô số, ở Tây Phương Cực Lạc vô số. Rồi thần trí của họ, tức là thần thông của họ và trí huệ của họ là đóng đạt, tức là thấu suốt và thông đạt. Chứ không phải giống như chứng A-la-hán ở chúng ta. Chứng A-la-hán ở chúng ta, ở thế giới chúng ta chưa có được Phật lực gia trì, cho nên thần thông cũng quá hạn hẹp lắm, cũng chưa phải cao siêu gì đâu. Quý vị biết là A-la-hán chỉ ví như cái thiên nhãn á, chỉ có thấy được một tam thiên đại thiên thế giới thôi. À, tức là thấy được một cõi của giáo hóa của một Đức Phật thôi, nó không thấy được nhiều. Còn ở Tây Phương Lạc là thần thông của A-la-hán ở đó là thế nào? Là thấy suốt hết tất cả mười phương. Mà chúng ta chả cần phải chứng thần thông A-la-hán. Quý vị thấy ở phẩm thứ 6 chúng ta học là chúng sanh sanh về đó đều có thần thông như vậy rồi. Cho nên tất nhiên là thần thông của những người chứng A-la-hán là càng cũng cao, cao thôi, tự nhiên. Và ở đây á, tại sao nói chỉ có nói chúng thanh văn là nhiều thôi, còn không có nói những chúng khác nhiều? Vì sao không nói trời người đâu cũng nói, mà chỉ nói thanh văn thôi. À, thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày có giải thích Ngài thích rằng trong các loại chúng thì chúng thanh văn là chúng ít nhất ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng thanh văn là ít nhất Tây Phương Cực Lạc, mà lấy chúng ít nhất mà nói là vô số thì tất nhiên những chúng trời, người, rồi Bồ Tát vân vân thì khỏi phần nói, càng nhiều hơn nữa. Quý vị hiểu không? Và thử nói là tại sao lại lấy chúng thanh văn làm đại biểu mà để nói trong kinh này, không nói chúng trời người vô số đó à. Mà trong nguyện thứ sáu á, chúng ta phẩm thứ sáu chúng ta thấy có nguyện là cõi nước con thanh văn trời người thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng á. Chúng ta đã học cái phẩm nguyện thứ 13, nguyện thứ 15 á, 13 15, nguyện thứ 15 là thọ mạng vô lượng á, nguyện thứ 16 là đại chúng vô lượng á. Thì chúng ta đã học qua rồi đúng không? Đại chúng vô lượng tức là đại chúng vô số đó, chúng ta đã học qua rồi. Chúng ta biết như vậy không phải chỉ thanh văn vô số mà trời người cũng vô số đó. Rồi có Bồ Tát cũng vô số, còn đông hơn thanh văn nữa. Rồi hòa thượng giải thích tại sao thanh văn lại vô số, lại là số ít nhất trong thôi đó thôi. Bởi vì những người mà về Tây Phương Lạc là trời người thì đối nghiệp vãng sanh nhiều rồi đó. Còn người mà phát tâm Bồ Đề thì là Bồ Tát rất nhiều. Những người mà phát cái tâm Bồ Đề cái kiểu mà yếu đó, chỉ phát nguyện vãng sanh đó, mà không thật sự phát tâm độ chúng sanh thật sự đó, thì những người đó gọi là cái căn tánh của họ gọi là căn tánh thanh văn, muốn độ mình thôi đó. Cho nên cái chúng đó là cái chúng ít nhất à, mà cái chúng ít nhất được vãng sanh đó, tại vì không phát tâm Bồ Đề thì không thể vãng sanh. Họ có phát à, có phát tâm là độ chúng sanh, phát tâm Bồ Đề đó, nhưng mà họ phát yếu nên cái căn tánh của họ gọi là thanh căn thanh văn, cái chúng đó ít nhất nhưng vẫn là rất là đông, gọi là vô số. Thì những chúng khác như trời, như người, như Bồ Tát khỏi cần phải nói rồi. Tất nhiên thần thông thì tất cả đều ai cũng có thần thông, chúng ta đã học qua rồi à, quý vị hiểu rồi ha. Như vậy đầu tiên là như vậy. Tiếp tục, uy lực tự đại. Chữ này đọc là oai hay uy cũng được. Uy lực là có cái khả năng sức mạnh, và có cái sức mạnh đó gọi là uy lực. Tự tại tức là họ được tự tại, và họ cũng có cái sức mạnh rất là mạnh mẽ, và họ được một sự tự tại. Tự tại nói như bây giờ tự do à, có cái khả năng mình có thần thông và uy lực à, rồi cái trí huệ đều là rất mạnh mẽ, đều được tự tại à, đó là nói tả về chúng thanh văn ở đó đông mà lại có năng lực về thần thông và trí huệ, rồi có uy lực đều được tự tại. Năng ư trưởng trung trì nhất thiết thế giới. Chữ năng có nghĩa là có thể à, ư là đối với à, ở đây chúng ta có thể dịch là đối với à, trưởng trung là trong tay. Cái chữ trưởng là chúng ta hay coi phim đó, trưởng trưởng là cái bàn tay đó, đưa cái bàn tay ra à, phim tay phim Trung Quốc á, phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa nó có là gì, là Như Lai thần trưởng à, quý vị thấy Như Lai thần trưởng đó, nó là phim cổ trang có chứ trong nhà Phật không có đâu nha à, Như Lai thần trưởng là cái trưởng đưa cái bàn tay ra của Đức Phật á, đưa ra cái trưởng đó, đó là Như Lai thần trưởng. Thì cái trưởng là thật ra cái bàn tay thôi, trưởng trung là trong bàn tay, có thể ở trong lòng bàn tay. Trì nhất thiết thế giới là trì là cầm, là nắm được tất cả thế giới. Quý vị thấy không à, ở đây hòa thượng chú giải cái chữ uy lực tự tại đó, năng lực của uy đức thần thông tự tại không có chướng ngại, cái đó gọi là uy lực tự tại. À, hòa thượng chú giải như thế, năng lực của uy đức thần thông tự tại không có chướng ngại, tức là cái năng lực này giống như gần như Phật, cho nên không có một chút chướng ngại nào. Ý là chữ uy lực tự tại. Còn đây năng lực có năng lực gì? Phật lấy ra một ví dụ đó là có thể là năng ư trưởng trung trì nhất thiết thế giới, tức là ở trong lòng bàn tay mà có thể thu gọn hết tất cả thế giới vào trong lòng bàn tay. Điều này nghe nói có vẻ viển vông đúng không? Nhưng mà chúng ta mà nghe học sâu, chúng ta hiểu về cảnh giới sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm á, thì chúng ta sẽ biết được. Trong kinh Hoa Nghiêm á, quý vị biết là gọi là có bốn vô ngại pháp giới, là sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Thì sự sự vô ngại nói gì? Cái to có thể chứa cái nhỏ có thể chứa cái to. To chứa nhỏ bình thường rồi. Bây giờ cái nhỏ là có bàn tay thôi quý vị, mà có thể trì tất cả thế giới, tức là trong vào bàn tay nè, mà thu nạp được hết vô các thế giới vô trong lòng bàn tay. Chúng ta nghe điều này chúng ta kêu ồ mơ hồ quá, không tin nổi. Nhưng đó là sự thật, đó là cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới. Điều này Thiện Căn đã giảng rất nhiều lần. Giống như hiện tại quý vị thấy trên màn hình điện thoại, quý vị có nhỏ như một bàn tay, nhưng quý vị thấy nguyên đằng sau là một thế giới rất lớn. Đằng sau là một thế giới rất lớn, quý vị thấy cả căn phòng, cả bức tranh Tây Phương Tâm Thánh, à quên, cực lạc diệu độ, tức là cái sự vi diệu ở cõi Tây Phương lạc. Quý vị thấy đấy, chúng ta không cần nói đâu, chúng ta nói lấy bức tranh đằng sau thôi. Cả thế giới Tây Phương cực lạc to lớn như vậy chỉ thu vào trong một bức tranh. Trong bức tranh đó đã chứa được cả một thế giới Tây Phương cực lạc to lớn. Và vi diệu hơn nữa, chúng ta đang coi trên màn ảnh TV cả một cái thế giới to lớn khác, nó lại thu vào trong một cái màn ảnh TV nhỏ bé, hoặc là trên chiếc smartphone, chiếc điện thoại của quý vị thôi. Quý vị đang coi rất nhỏ, nhưng cái nhỏ đó nó chứa được cả tất cả một cái thế giới Tây Phương lạc, chứa cả cái văn phòng của Thiền Trang. Đó không phải là cảnh giới sự sự vô ngại đó sao? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có là gọi là trung bản của kinh Hoa Nghiêm. Trung bản của kinh Hoa Nghiêm vì có nói đến bốn vô ngại pháp giới, tức là bốn cái sự vô ngại mà Thiện Trang vừa đã nói. Và quý vị thấy không? Đây cảnh giới sự sự vô ngại đó, đó Tây Phương Cực Lạc đó. Bây giờ thấy to như vậy đâu thu lại trong một cái màn ảnh nhỏ chút xíu. Đó, đấy là một trong những điều vô ngại. À, thì có gì đâu cũng vậy, tên Tây Phương Cực Lạc, những thanh văn. Đó, những vị thanh văn ở Tây Phương Cực Lạc có thể dùng cái tay thôi là có thể biến thu hết tất cả thế giới vào trong cái tay. À, bây giờ chúng ta lấy một con chip nhỏ nhỏ, một cái thẻ nhớ, ta thu hết cả thế giới vô trong đó. Thu này là gì? Nếu chúng ta nói theo cái ngôn ngữ đời nay, chúng ta nói đó là thu dữ liệu vào, đúng không quý vị? Thu dữ liệu thôi, thu cái ảnh nó vào thôi. Đó, chúng ta nói như vậy thì người ta cũng chấp nhận được. Đó là cảnh giới phàm phu. Nói như vậy vẫn là nói theo tục đế mà thôi, không phải nói chân đế. Chân đế là nó thu được trực tiếp luôn, chứ không phải thu như vậy, quý vị hiểu không? À, còn chúng ta đang nói thì chân chỉ nói trên tục đế, tức là cái mà chúng ta hiểu được. Còn cảnh giới đó gọi là bất khả tư nghì giải thoát cảnh giới. À, phẩm cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm phẩm 19 gọi là gì? Nhập vào cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì, mà cảnh giới đó được dẫn bởi Ngài Phổ Hiền, thập đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền nhập vào. Mà cảnh giới đó là cảnh giới nào quý vị? Cảnh giới đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc có năng lực vào sự sự vô ngại pháp giới cao nhất, đó, phá đi tất cả những cái gì mà chướng ngại, không có một cái gì chướng ngại hết, cho nên gọi là sự sự vô ngại. Cho nên những cái dài nó có thể chứa trong cái ngắn, nó cái to nó có thể du thu nhỏ trong cái nhỏ. Đó là những cảnh giới không thể nghĩ bàn, à, gọi là không thể nào nghĩ, không thể nào bàn, không thể dùng trí phàm phu mà hiểu được. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy rất nhiều điểm hay. Đấy, chúng ta hàng ngày chúng ta đọc qua đoạn này đúng không? Chúng ta đâu có biết là đây là cảnh giới sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Đó, sự sự vô ngại chúng ta đâu có hiểu đó, trong một bàn tay thôi mà có thể nắm hết tất cả thế giới. Đây này là trong bộ giảng, trong bộ dịch người ta nói vậy. Còn Hòa Thượng chú giải không có thể chú giải như vậy. Hòa Thượng chú giải khác chút xíu, tức là có thể dung nạp được tất cả các thế giới, hay là chúng ta có thể cầm giữ nha. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi quý vị ơi. Quý vị thấy không, chúng ta là cõi người, chúng ta cầm trái cam. Trái cam á, trên trái cam á, có trong trái cam nó là bao nhiêu chúng sanh á trong đó. nó đâu biết đâu, chúng ta cầm nguyên cả bao nhiêu cái thế giới đó rồi của chúng sanh đó, đem đi nơi này nơi kia, đi khắp nơi, nó cũng không biết gì đâu, nó cũng vui vẻ trong đó, cũng vậy đó. À, cho nên là trong kinh Phật cái có những câu chuyện, ví dụ ngài Mục Quyền Liên đó, quý vị thấy ngài Mục Quyền Liên có một lần hàng phục rồng một bài Atula đó, Atula rồng á, là con rồng đó nó ngăn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lên cung trời đã lợi thuyết pháp. Cho nên là một ngày Mục Quyền Liên thấy con trời con rồng đó, tại nó ghét, nó không thích Phật Thích Ca Mâu Ni lên trời, nó biến ra nó hiện chặn ngang cung trời đã lợi đó. Thì ngài Mục Quyền Liên mới thôi, thì Phật thì tất nhiên ngài không thần cần dùng thần thông làm gì, ngài đi qua dễ dàng rồi. Nhưng mà ngài Mục Quyền Liên mới thấy vậy không thích, à, làm như vậy là bất kính với Phật. Cho nên ngài biến ra to hơn con rồng đó, quay biến to con rồng bự hơn nữa, quấn hết cái hòn núi Tu Di, tức là cả cái thế giới quấn hết rồi, bên con rồng kia phun lửa độc thì ngài cũng phun lên lên lại, hai bên đấu nhau. Trong kinh tả như vậy đó quý vị. Mà cái hòn núi Tu Di là bây giờ gì, nó to lớn đến cỡ nào mà chúng ta đâu có thấy được đâu, nhưng mà ngài Mục Quyền Liên ngài biến to ra được hơn vậy, che hết được. Rồi trong kinh cũng nói là Atula biến ra cái che hết mặt trời, tối thui luôn, à, không thấy gì hết. À, quý vị thấy có, Atula có khả năng biến to biến nhỏ như vậy, cái đó là cái, những thần thông mà chỉ có mới cảnh giới Atula thôi. À, cảnh giới của Atula đã có năng lực như vậy mà chẳng phải Tây Phương Cực Lạc những thanh văn ở đó không có năng lực như thế sao? Cho nên chúng ta phải tin là thần lực không thể nghĩ bàn. À, cho nên là ở đây chúng ta giảng cao một chút xíu, mà thật ra giảng vậy là những người nào nghe thường xuyên thì hiểu, còn những người nào chưa hiểu cứ nghe tới nghe lui đi, nghe hoài dần dần ngày nào đó mình sẽ hiểu được chút xíu. Tại vì cảnh giới của phàm phu khó hiểu được cảnh giới của thánh nhân. À, cho nên là từ từ rồi mình hiểu. À, không thể nào hiểu được, mình chỉ tin gọi là thánh ngôn lượng mà thôi, chúng ta chỉ tin những lời của đức bậc thánh nói ra thôi. Rồi chúng ta tiếp tục kinh văn. Như vậy ở đây thì trang tạm dịch. Và có vô số chúng thanh văn với thần thông trí huệ thấu suốt thông đạt, uy lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay hoặc là trong lòng bàn tay cũng được. Thì ở đây thì trang có thêm chữ với vào cho hay. Và có số vô số chúng thanh văn với thần thông trí huệ thấu suốt thông đạt, uy lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Rồi ha, đó là đoạn thứ hai. Thì bây giờ hòa thượng có chú giải đoạn thứ hai này như sau. Thế giới cực lạc có vô số đại chúng thanh văn, các ngài đều là thần trí thấu suốt thông đạt, y lực tự tại vô ngại. Trong đây đặc biệt cử ra một ví dụ, các ngài có thể dung nạp, tức là chứa đựng tất cả thế giới trong bàn tay, tức là có nhiều năng lực tự tại vô ngại lắm. Nhưng mà Phật chỉ cử ra một ví dụ điển hình, là ví dụ rất kinh điển, rất kinh điển, tức là rất siêu vượt những cái điều mà chúng ta nghĩ. Đó là một bàn tay thôi mà có thể chứa được tất cả thế giới đó. Đó là cảnh giới sự vô ngại và thần thông. À, còn như A-la-hán rồi biến bình thường, biến không được, không có thể trì tất cả, nắm được tất cả thế giới đâu. Cho nên chúng ta phải nghe ở đây. Và ở đây á còn một ý nữa, có một nghĩa nữa, tại vì kinh Đại Thừa thì có nhiều nghĩa. Nghĩa nữa là gì? Là nói trên lý mà nói, tức là gì? Các ngài có thể thấu suốt được tất cả các thế giới nó hình thành như thế nào, nó tạo ra như sao, bao giờ nó diệt, bao giờ nó sanh, có chúng sanh trên đó như thế nào, vân vân. Các ngài nắm được như vậy, gọi là nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Chúng ta nói cho những người bình thường nói như vậy. Giống như tôi nói là tôi đã nắm được cuốn sách này rồi, nắm được nội dung cuốn sách này rồi đó quý vị. Đó gọi là nắm cuốn sách trong bàn tay đó. Quý vị hiểu ý đó không? Đó, ý vậy đó. Còn cái ý như vậy nữa, tức là với thần thông trí huệ của Tây Phương Cực Lạc, nhờ Đức Phật A Di Đà gia trì, cho nên các vị thanh văn ở đó có thể hiểu biết thông suốt hết tất cả các thế giới, nắm được kiến thức được tất cả thế giới như thế nào, hình thành như thế nào, chúng sanh ở đó vân vân thế nào vân vân, giống như nắm trong lòng bàn tay. Quý vị hiểu không? Nói vậy thì chắc quý vị dễ hiểu hơn nhiều ha. Đó giảng cho những người chưa thấu hiểu thì giảng trên, nói trên lý. Còn nếu mà chúng ta giảng cho người đã đi sâu vào Phật pháp á, cảnh bốn sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị nói sự vô ngại pháp giới thì cái sự vô ngại pháp giới khó giảng, họ không hiểu, nghe cũng không hiểu. Và Thiền Giang tin chắc là có đồng tu trong đoạn vừa rồi cũng không hiểu tại sao vậy. Một người nhỏ như vậy là sao có thể nắm được tất cả thế giới trong lòng bàn tay? Thì quý vị chịu khó nghe đoạn thứ hai là nói lý vô ngại pháp giới đó. Nếu Thiền Giang nói cái lý đó thì quý vị hiểu được cái lý thì quý vị được. Thì cảnh giới quý vị hay nói cái khác, quý vị không hiểu đoạn vừa rồi đó, thì quý vị chỉ hiểu được lý vô ngại pháp giới, chứ không quý vị không hiểu được sự vô ngại pháp giới. Ai hiểu được cả hai điều đó thì là hiểu cả lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Cảnh giới rất cao. Cho nên cảnh giới đó không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta chỉ có sự gia trì mới hiểu được một chút nào thôi, chứ không hiểu được hết. Thì đó là đoạn thứ hai. Ở đây hình như có người cố gắng hỏi trên Facebook không được, hỏi trên YouTube không được, hỏi trên Facebook. A Di Đà Phật, thầy ơi cho con hỏi là phương pháp tĩnh tọa niệm Phật như thầy đã chỉ, khi ngồi lâu quá con bị mỏi lưng không thẳng được thì có thể còng lưng xuống được không thầy, hay mình phải chịu đựng để thẳng lưng ạ? Ở đây cái gì đó, đó là phương pháp tĩnh tọa niệm Phật, chứ không phải tĩnh tọa niệm Phật. Tĩnh là yên lặng, là đọc tĩnh thì không ai đọc hết. Tĩnh tọa niệm Phật là ngồi niệm xếp bằng giống như ngồi thiền, nhưng mà thật tế mình niệm Phật chứ không phải ngồi thiền. Mục tiêu là để luyện sức khỏe tốt hơn. Thì quý vị thấy phương pháp đó thì có người ngồi mỏi lưng, đau lưng. Đau lưng thì do lý do là có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là ngồi chưa có đúng thế. Quý vị xếp ngồi xếp bằng lên như vậy, quý vị kê cái bộ đoàn á, nó thấp quá, hay là thì khiến cho lưng nó bị còm tới trước. Cho nên là quý vị phải lấy bộ đoàn kê cái chân quý vị cao lên, kê chân cho cao lên để cho nó cân bằng lại thì không bị mỏi lưng, ngồi lâu cũng thả thẳng lưng, không có mỏi lưng. Và lúc đầu nhớ là hít vô ba hơi thật sâu để thẳng lưng lên, hít ra thở ra ba hơi thật sâu, trong đó thì Thiền Giang có chỉ như vậy, đúng không? Quý vị làm như vậy. Thứ hai, nguyên nhân là do cột sống chúng ta có vấn đề. Có thể một số người giống như Thiền Trang bị cột sống đó, cột sống nó hơi bị quẹo rồi, thì do hồi nhỏ mình ngủ, mình tập luyện thể thao hay mình làm việc gì đó, hoặc là vác nặng quá thì nó hơi quẹo rồi. Cho nên nó hơi quẹo rồi thì bây giờ nó bắt buộc cái quẹo thẳng là nó sẽ đau, nó mỏi, thì bây giờ hơi nghiêng nghiêng một chút xíu cũng được. Đó, thì quý vị hãy biết mình đang rơi vào trường hợp nào thì quý vị hãy xử lý như vậy. Nha. Yeah. Và ngồi làm sao cảm thấy người mình thoải mái. Và chú ý là ngồi như vậy phải có bộ đoàn. Không có bộ đoàn thì ngồi thường là mình bắt chứ không được cân bằng. Không được cân bằng thì cái trọng tâm mình nó ngã về trước. Cái trọng tâm mình ngã về trước thì tự nhiên nó sẽ còng lưng thôi. Mà còng lưng lâu ngày thì mỏi lưng. Thì ngồi như vậy không an lạc. Không nên ráng cố gắng ngồi. Ngồi quý vị ngồi đúng là quý vị ngồi mà nó không đau, ngồi mà nó thoải mái thì mới ngồi được. Còn quý vị ngồi mà cái kiểu giằng xé với cơn đau á, nói thật quý vị, thật ra chúng ta ngồi chưa được, ngồi chưa đúng. Thì quý vị nên ngồi bán già thôi. Nếu mà bán già thì nó đỡ đau thì được. Còn tập kiết già một chút thì nó đau quá thì thôi, ráng 5 phút thôi, giống như niệm, giống như lúc nằm chung đau quá ráng niệm thử. Nếu còn đừng có lâu, đau quá mà ráng cũng không tốt đâu quý vị. Cho nên quý vị phải biết được cái phương pháp tu hành mà mình phải vừa phải. Có người ráng nằm ngồi, nhưng mà ngồi đau như vậy thì niệm nó cũng đâu nhất tâm đâu. Còn người mà ngồi nó vào được công phu là nó tự vào định được. Thì nó không đau thì nó vào định được chứ. Quý vị thấy đau quá, thấy mỏi lưng quá làm sao vào định được. Rồi, đó là câu hỏi vừa rồi nha. Bây giờ trở lại cái kinh văn, chúng ta sẽ tới đoạn thứ 3 đúng không ạ? Đoạn thứ 3. Mời quý vị xem đoạn thứ 3. Ngã đệ tử trung, đại mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, tam thiên đại thiên thế giới, sở hữu nhất thiết tinh tú chúng sanh, ư nhất trú dạ, tất tri kỳ số. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ngã đệ tử trung. Ngã, đây là chữ xưng của danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài tự xưng. Ngã là ta. Đệ tử trung là trong đệ tử của ta, tức là trong hàng đệ tử của ta. Tức là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài có rất nhiều đệ tử. Thì có nhiều lắm. Thì ở đây Ngài đưa ra một người gọi là thần thông đệ nhất, Đại Mục Kiền Liên. Thần thông đệ nhất đó chính là Ngài Đại Mục Kiền Liên. Sở dĩ có chữ đại á, là chữ Maha, tiếng âm Hán là Maha, Maha Mục Kiền Liên á, tức là Ngài Mục Kiền Liên. Thì hàng đệ tử Đức Phật thì có nhiều người tên là Mục Kiền Liên, nhưng mà có một để mà phân biệt thì người ta thêm chữ đại vào cho chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên mà chúng ta coi gọi là thần thông đệ nhất, con của bà Thanh Đề đó. Thì đó là Đại Mục Kiền Liên. Tại vì sao gọi Ngài Đại Mục Kiền Liên? Bởi vì Ngài là có thần thông đệ nhất. Thần thông tức là có những năng lực rất là đặc biệt. Thần là thần kỳ, thông là thông đạt. Có những năng lực thần kỳ, thông đạt được những năng lực thần kỳ. Mà số 1 gọi là thần thông đệ nhất. Ví dụ như vừa rồi thì Trang kể Ngài có thể biến hóa thế này kia, đó gọi là Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Thì sẵn đây á, thì kể một câu chuyện nói về thần thông của Mục Kiền Liên. Quý vị biết tại sao là Ngài Mục Kiền Liên á lại có thần thông đệ nhất không? Vì cũng do nguyện trong đời xưa à, trong đời quá khứ á, Ngài có một lần làm nghề ngư phủ. Ngư phủ tức là chúng ta nói là nghề đánh cá. Ngài đánh cá thì đến một ngày nọ Ngài chợt có giác ngộ. Chợt giác ngộ rằng Ngài cái nghề này không tốt. Giả sử như mình có nghề nào tốt hơn, mình đừng làm những nghề này. Thì đó Ngài gặp một Ngài Bích Chi Phật. Ngài Bích Chi Phật tức là một người chứng quả mà tu theo gọi là Bích Chi Phật á, tức là duyên giác á. Thì tu theo 12 nhân duyên, chứ không phải tu theo hạnh thành văn là tứ đế, mà tu theo 12 nhân duyên thì chứng được quả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật còn có hai loại nữa là Độc Giác Phật nữa. Độc Giác Phật tức là lúc đó không có thờ Đức Phật ra đời, nhưng mà thời đó do nhìn thấy sự vô thường như lá rụng, thấy người chết trong vân vân, thì cảm được thế gian vô thường, thì đã chứng được quán được 12 nhân duyên, chứng được quả đó gọi là duyên giác Bích Chi Phật. Thì Ngài Mục Kiền Liên vì có tâm niệm trong đời quá khứ á, tâm niệm là Ngài muốn có cái nghề nghiệp nào tốt hơn, cho nên gặp được Ngài Bích Chi Phật đó, thấy dung mạo uy nghi, rồi đi có thần thông hiển hóa được thần thông là nhiều lắm, cho nên Ngài theo. Ngài theo, Ngài đã hỏi Ngài Bích Chi Phật đó, con có thể tu được gì không? Thì Ngài Bích Chi Phật đó thì nhận cúng dường của Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà chỉ dạy là hãy làm lành tránh dữ và không có giải pháp tu gì mà thể hiện thần thông. Chính vì thể hiện thần thông á, Ngài rất hâm mộ, cho nên Ngài Mục Kiền Liên cũng phát nguyện là sau này tương lai khi ta xuất gia thành đạo, ta cũng có thần thông đặc biệt tuyệt vời để nhất. Vì nguyện như vậy cho nên sau này Ngài cũng chứng được thần thông đệ nhất. Thì quý vị cho biết trong thần thông đệ nhất á, đây là Ngài Mục Kiền Liên. Còn trong hàng đệ tử thì nếu mà kể ra có 10 người binh tăng, 10 người binh ni có những cái sự đệ nhất. Ví dụ như Ngài Sa Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Ngài A Nan là đa văn đệ nhất, tức là nghe được nhiều nhất. Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị đệ nhất, Ngài Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất, rồi Ngài Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, hay là Ngài A Na Lục là thiên nhãn đệ nhất, rồi Ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, rồi còn một Ngài nữa là về một cái đệ nhất nữa là gì nhỉ? Đó, thì nói chung có 10 đệ tử là nhiều cái đệ nhất. Ngài Maha Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Thì những hạnh đó mà Thiện Ngăn kể ra giảng ra thì nó rất nhiều, cho nên là quý vị nghe tạm nghe qua thôi. Có thời gian ở những lần giảng sau Thiện Ngăn giảng kỹ thế nào là đầu đà đệ nhất, thế nào là mật hạnh đệ nhất, thế nào là đa văn đệ nhất, thế nào là giải không đệ nhất, thế nào là ứng cúng đệ nhất, vân vân, nhiều nhiều đệ nhất lắm. Thì ngài Mục Quyền Liên á, thì hôm nay thì đang kể một câu chuyện liên quan đến ngài Mục Quyền Liên. Ngài có một lần sử dụng thần thông để cho Đức Phật qua sông. Tức là hôm đó thì dân trong thành đó họ đãi, họ thiết lễ một cái buổi tiệc lớn, mời tất cả mời của quốc vương, tức là vua, quan, và mời cả Đức Phật và đại chúng cùng với 95 phái ngoại đạo đều dự vào trong thành để dự. Thì hôm đó lại đúng cái ngày mà trời mưa lớn, nước sông dâng lên, ngập cầu, không còn cái cầu để mình đi qua được sông. Thì ngoại đạo thì họ không qua được sông, họ cũng lo lắng không biết làm sao để qua. Thì ngài Mục Quyền Liên lúc đó thấy đến giờ rồi, sắp đến giờ rồi, cho nên là không được, làm sao đi qua được. Ngài mới sử dụng thần thông biến ra một cái cầu để cho Đức Phật và đại chúng đi qua. Thì những người ngoại đạo họ thấy như vậy, họ tranh thủ họ chạy qua trước, họ đi qua trước. Ngài Mục Quyền Liên thấy họ đi qua như vậy không được, là đi trước Đức Phật không được, cho nên là ngài dùng thần thông thu cái cầu lại, khiến cho những người ngoại đạo rớt xuống sông hết. Họ đang bớt xuống sông ra kêu cứu. Thì lúc đó ngài cũng dùng thần lực để họ không chìm, cái để nằm trên sông vậy thôi. Rồi ngài đợi Đức Phật đại chúng đi qua cầu sông, rồi bắt đầu ngài mới cho tất chung là đại chúng cứu vớt lên họ, rồi để vẫn để cầu cho họ đi qua, đi sau thời Phật. Đó là một trong những lần ngài Mục Quyền Liên sử dụng thần thông. Thì thật ra ngài Mục Quyền Liên thần thông đệ nhất là tại vì ngài hay sử dụng thần thông. Còn các đệ tử khác thì Đức Phật bảo là hạn chế không được sử dụng thần thông. Riêng ngài Mục Quyền Liên được Đức Phật ưu ái cho sử dụng nhiều thần thông hơn những người khác. Thì thật ra thì chư thánh, chư Phật, Bồ Tát thì nếu đến địa vị nào đó thì chắc năng lực có thể như nhau, nhưng mà ở đây ý là ngài sử dụng nhiều nhất. Và bên ni đó quý vị, bên ni chúng á, thì có một người thần thông đệ nhất, đó là ai quý vị biết không? Đó là Liên Hoa Sắc, Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, cũng là được ngài Mục Liên độ, cũng nhân duyên. Thiền Trang sẵn kể vì câu chuyện mà Liên Hoa Sắc thì quý vị ít nghe hơn, Mục Liên thì quý vị nghe nhiều rồi. Cô Liên Hoa Sắc á, lúc đầu á, là sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Ông trưởng giả đó sinh ra một đứa con, mà đứa con gái, nên đặt tên là Liên Hoa Sắc, tức là đẹp giống như hoa sen. Cái sắc đẹp mình giống như hoa sen vậy. Hoa sen là Ưu Bát La đó. Quý vị biết đó, mai mốt chúng ta học Ưu Bát La là gì ha. Ưu Bát La Hoa, Bát Đầm Ma Hoa gì đó vân vân, thì câu mà phần đầu là hoa đó, mai mốt chúng ta học tới. Thì giống như là hoa sen xanh, rồi là Ưu Bát La. Thì cô ta đẹp như vậy á, cho nên ông trưởng giả đó rất là thích, cho nên là để cho chỉ không sinh, quyết định là không sinh đứa con nào nữa, để một đứa con gái này thôi là đủ rồi. Một đứa con gái vừa tốt và đẹp như vậy. Thì không không may, rồi thời gian sau thì ông trưởng giả đó ông qua đời. Ông qua đời thì lúc đó là trước khi qua đời là ông đã cưới được một người rể cho con gái của mình, và bắt rể tại vì nhà có một đứa con gái thôi. Năm đó là cô Liên Hoa Sắc được cưới rể, được có chồng một chàng trai rất đẹp, rất dễ thương, cho nên gia đình đang hạnh phúc như vậy thì đột ngột ông cha ra đi, tức là ông cha qua đời. Thì sau khi ông ba của cô qua đời thì do cái người mẹ của cô đó không biết, do nghiệp lực cho nên là bà không chịu nổi, không có chồng chịu không nổi, cho nên ở trong nhà dần dần dụ dỗ người con rể của mình, gọi là tư thông, tức chúng ta nói bây giờ gọi là nói ngôn ngữ là dâm, hành dâm với người con rể của mình. Thì qua một thời gian thì cô Liên Hoa Sắc biết được, cô ta rất buồn tại vì sao lại mẹ mình lại với chồng mình lại như vậy, cho nên cô ta giống như là buồn nữa không thể nào nữa, cô ta cũng không biết làm sao, nên quyết định thôi bỏ con, có một đứa con gái cũng xinh đẹp, bỏ con thôi, mình bỏ con mình đi ra đi thôi, để đó cho con mình, cho mẹ mình nuôi, để cho mẹ với chồng mình muốn làm thì làm. Thì thấy xấu hổ, tội lỗi quá, hay không biết làm sao mà lại xảy ra cảnh như vậy, không biết làm sao, cho nên bỏ ra đi. Bỏ đi thời gian thì cô qua đất nước khác, thì với sắc đẹp tuyệt trần của cô ta, cho nên cô ta lại được một người trưởng giả khác cưới làm vợ. Cưới làm vợ, ông trưởng giả này cũng già, năm mươi mấy tuổi rồi. À, cô ta thì mới có con thôi. À, sống qua một thời gian, thì sau qua thời gian thì ông trưởng giả này cũng đi làm buôn bán kinh doanh ở nơi xa. À, thì buôn bán kinh doanh đi xa để lấy tiền để cưới một cô vợ bé, nhưng mà một cô thiếp á, chúng ta nói người giống như bây giờ gọi là vợ bé, nhưng mà không có dẫn về nhà mà làm một cái nhà khác ở trong thành đó, giữ trong đó rồi cứ qua lại như vậy, rồi lén lút rồi cứ đi thì thường cái lấy cớ là kinh doanh bận rộn rồi cứ đi đêm vân vân nghỉ. Thì thời gian sau á, thì những cái tiếng đồn đó cũng lan truyền tới cô Liên Hoa Sắc, cô biết được, cô cũng rất là rộng lượng, nói với chồng rằng, nói với người chồng sau này, nói kêu thôi anh hãy dẫn cô ta về ở cùng nhà đi ha, em chấp nhận để cô ta ở, chúng ta cùng ở với nhau sống cho hạnh phúc, chứ anh đi như vậy như thế này kia không được, không tốt. Rồi cuối cùng là dẫn về nhà sống chung nhà. Thì cái cô kia rất là giống cái cô Liên Hoa Sắc, mà cô kia mới 18 tuổi, 17 tuổi à. À, cô kia mới 17 tuổi, còn cô Liên Hoa Sắc thì tuổi gấp đôi, lúc đó 36 tuổi rồi, nói chung là gấp đôi tuổi cô. Tại vì lúc thì cô ta thấy sao cái người con gái mà thiếp của chồng mình sao mà giống mình như vậy, đẹp như vậy, giống như mình hồi trẻ vậy, đẹp lắm. À, thì một ngày nọ thì lúc mà khi mà tắm cho qua lại cắt tóc cho cô ấy đó, rửa thường chải đầu gội đầu đó, thì thấy trên đầu có một cái vết kim châm, thì cô ta mới biết đó là con gái của mình, tại đúng là con gái của mình hồi xưa đó, là có cái vết đó. Thì cô ta mới hỏi lại người con gái, người thiếp đó, nhà đâu thế nào thế kia, thì cô thiếp đó kể lại, thì cô ta mới biết đó là con gái của mình thật sự. Cô ta giống như là trời sập. Tại vì sao? Choáng váng mặt mày, không hiểu tại vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lại sao bây giờ, lúc trước á, thì mình với mẹ mình lại cùng chung chồng, bây giờ tới mình với con gái mình lại chung chồng nữa. Cho nên cô ta buồn lắm, không chuyện nào chịu nổi, lại bỏ nhà ra đi. Đi ra ngoài thì với sắc đẹp, mặc dù ba mươi mấy tuổi rồi nhưng mà sắc đẹp, cho nên cô ta làm nghề là bây giờ gọi là gái mại dâm, ngày xưa gọi là kỹ nữ, dùng từ là kỹ nữ, làm nghề như vậy là để mà sống qua ngày, rồi sống và làm trong gầu xanh. Và được một ngày nọ, được nhóm ngoại đạo muốn phá ngài Mục Kiền Liên, cho nên thê cô ta tới hãy dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên, dùng sắc đẹp của cô ta hay dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên để làm ngài Mục Kiền Liên chỉ cần làm chuyện dâm dục gì đó với cô ta là họ bắt quả tang, để cho đem ra biêu xấu với đại chúng rằng đệ tử thần thông đứng nhất của Đức Phật nè, đó làm chuyện bậy bạ như vậy. Thì cô ta đi tìm cách dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông cho nên vừa nhìn cái là biết cô ta, nên nói liền à, cô à, cô đã sống trong nhiều tội lỗi như vậy mà cô còn không có biết đó. Cô còn định lấy tiền để mình làm việc xấu, gạt tôi, lừa tôi thế này kia. Ngài Mục Kiền có thần thông mà, ngài biết như vậy. Cho nên là sao nào? Cho nên là ngài Mục Kiền Liên nói như vậy. Rồi cái cô ta rất là xấu hổ và biết là ngài Mục Kiền Liên có thần thông đó. À, thế này kia, thì nói kêu tại vì tôi đời tôi khổ quá, kể lại đời quá khứ tôi khổ như vậy, cho nên bây giờ tôi cũng hết đường rồi, tôi cũng sống như thế thôi. Cái ngài Mục Kiền Liên nói cô không sao cả, tội cô có thể hết, cô đã gặp được Phật thì cô sẽ được giải thoát. À, thì trong giáo pháp của Phật không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt giàu sang hèn mọn vân vân, và tất cả tội lỗi giống như là dòng sông, dù đục như thế nào chảy ra biển cả rồi thì nước ở ngoài biển nó cũng luôn sẽ rửa sạch hết cái dòng nước đục đó. Cho nên cô hãy gặp Đức Phật đi, Đức Phật thì dạy cho cô phương pháp giải thoát. Và cô Liên Hoa Sắc đã theo ngài Mục Kiền Liên tới gặp Đức Phật. Đức Phật sau đó dạy cho cô ta thời gian thì cô chứng được quả A La Hán. Rồi quý vị biết là sau đó là Liên Hoa Sắc có thần thông đệ nhất ở trong hàng đệ tử Thanh Văn của Đức Phật Bình Y ấy, cũng có thần thông đệ nhất. Thì cô Liên Hoa Sắc có thần thông đệ nhất như vậy, nhưng mà có người hỏi thắc mắc Đức Phật tại sao đời của ta éo le như vậy. Đức Phật nói là do nguyên nhân đời quá khứ. Đời quá khứ của ta có một lúc nọ là cũng là có chồng sống hạnh phúc à, nhưng mà cô ta thì lại là một người xấu, một người con gái xấu chứ không có đẹp, không có đẹp. Cho nên người chồng thì làm ra đây nhiều tiền, đi kinh doanh nhiều tiền, cho nên ra ngoài thôi, bỏ cô ta ở nhà, cái cung cấp cuộc sống thôi, sống thôi chứ còn không có yêu thương cô ta, không có ấy, mà đi kiếm toàn người đẹp bên ngoài. Cho nên cô ta cái nỗi bức xúc của người phụ nữ á, là nhấn về cái sự dục vọng á, chịu không nổi, cô ta chịu không nổi, mà chồng thì đi xa, cho nên cô mà lại ở gần đó lại có một bà già hơn cô ta nhiều, lại làm kỹ nữ à, ở cái nhà gần đó, cho nên là có mà cứ cô ta thì thấy toàn là trai trẻ tới nhà đó mà cứ cười vui vẻ rồi không, cô ta cảm thấy trong lòng mình thấy gọi là hơi tiếc cho mình trẻ như thế này mà không được, còn bà cái già như vậy mà được à, thì cho nên là cái trong lòng bức xúc, vừa rất là thèm muốn mà lại là vừa như thế. Cho nên rồi cuối cùng bà kia bà biết à, cuối cùng bà dụ cuối cùng là thôi phải đi làm nghề đó đi. Thì cô ta cũng kiên quyết, mặc dù không chịu nổi nhưng mà kiên quyết không làm nghề đó. Nhưng mà cô ta nói cô ta muốn để thỏa mãn cái lòng của mình thì cô ta lại đi làm nghề khác, tức là làm mai mối. Mai mối cho người này với người kia, mai mối người này với người kia, miễn làm sao đó họ tư thông với nhau, tức là họ dâm dục với nhau đó. Đó, miễn là được. Mà bất cả kể cả anh em hay là chị em vân vân, họ không biết phân biệt gì hết, cô ta đều làm mai mối hết, dụ dỗ cho họ làm được hết, để cô ta thấy được như vậy, để cô ta được thỏa mãn thôi. Đấy, thì do nguyên nhân việc đó làm mai mối như vậy, cho nên đời sau cô ta bị cái quả báo là trong gia đình mình bị loạn luân, kiểu như là loạn đó. Đấy, quý vị thấy nhân quả báo ứng tơ hào không sao, quý vị thấy không? Việc làm gì cũng có nhân quả. Cho nên ai thích mai mối ha, quý vị nhớ câu chuyện nè, Liên Hoa Sắc à, cô Liên Hoa Sắc là làm mai mối kiểu đó, cho nên sau này chịu trách nhiệm nhân quả. Quý vị đừng nghĩ là mình làm những việc thế gian. Cho nên trong lục á, quý giới lục của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni á, cấm làm mai mối cho người khác. Nếu mà làm mai mối cho người khác phạm vào giới thuộc dạng thiên thứ hai, thuộc là nặng, đọa vào địa ngục thời gian bằng cõi trời à, gọi là hóa lạc tầng trời thứ năm, cho nên là rất là nguy hiểm. Quý vị nghe cho kỹ nha câu chuyện Liên Hoa Sắc. Và những ai mà muốn đi xuất gia thì nên nghe cô Liên Hoa Sắc của khuyên một câu. Có cô Liên Hoa Sắc gặp ai cũng thấy khổ á, cho nên cô thấy đời vô thường là cô hiểu mà. Đời cô như vậy cô hiểu lắm. Cô khuyên mấy người nữ đó, thôi đi xuất gia đi, đi xuất gia tu hành đi chứ mà ở trong cái cuộc đời chi cho khổ. Thì những người nữ họ nó còn trẻ, họ còn ham muốn thế gian lắm, ví dụ như ham muốn dục vọng nam nữ lắm, họ nói kêu làm sao chúng tôi tu được, bây giờ đi xuất gia chắc nếu mà dục vọng không kiềm chế được này kia lỡ phạm giới là đọa, mai mốt đọa địa ngục vì sao. Thì cô Liên Hoa Sắc nói một cách rất dõng dạc, nói rằng đọa rồi tu tiếp, đọa rồi lên được tu tiếp. À, cho nên là đó là cô Liên Hoa Sắc khuyên người ta như vậy đó, thiện căn nói nha. À, cô Liên Hoa Sắc thiện căn như vậy. Cho nên là chúng ta qua câu chuyện vừa rồi, thiện căn hẳn kể một chút về nhân quả để quý vị thấy nhân quả báo ứng tơ hào không sai, tức là một chút cái nhỏ mảy may như một cái sợi lông cũng không sai. Cho nên đừng nghĩ những việc mình làm trong thế gian là việc tốt, nhiều khi việc chưa hẳn là tốt đâu. À, nhiều khi cái tốt đó là tốt theo cái thế gian mà mình không nghĩ ra. Như cô Liên Hoa Sắc là mai mối người ta cũng coi như tốt, nhưng mà trong cái mai mối đó nó có gì, có cái sự mai mối không đúng, cho nên là quả báo sau này bị như vậy. À, quý vị nghe câu chuyện vừa rồi thì quý vị hiểu được. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Còn có câu hỏi để từ từ trả lời nhau. Giờ chúng ta trả lời kinh văn. Như vậy là trong đệ tử của ta, trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó là cái chữ Tam Thiên này, đó là phải gạch chân. Tam Thiên là 3.000, gạch nối á, 3.000 không phải là 3.000 thế giới đâu. Đại Thiên là không phải thế giới lớn. Nhưng mà Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tức là cái chữ Tam Thiên là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 thì gọi là bằng 1 tỷ, tức là 1.000 mũ 3 đó, bằng 1 tỷ cái thế giới. Đây chính là cõi nước của một Đức Phật giáo hóa. Tên nhà Phật gọi là một quốc độ, hay còn gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quý vị đừng nghĩ là Tam Thiên là 3.000 thế giới, không phải. Cái chữ là Tam Thiên có nghĩa là 3 lần số 1.000 nhân nhau, tức là gồm có Tiểu Thiên Thế Giới là 1.000 cái thế giới. Một thế giới trong Kinh Phật nói theo ngôn ngữ bây giờ là một cái hệ ngân hà. Một hệ ngân hà gọi là một đơn vị thế giới. Có 1.000 hệ ngân hà thì gọi là một Tiểu Thiên Thế Giới. Rồi có 1.000 của 1.000 cái hệ ngân hà, tức là bao nhiêu? Rồi là 10 mũ thừa 6 á, là thế giới gọi là Trung Thiên Thế Giới. Rồi lại nhân thêm 1.000 nữa thì coi như 1 tỷ cái hệ ngân hà á, thế gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đó, là cái rộng lớn như vậy đó. Sở hữu nhất thiết tinh tú chúng sanh. Chứ sở hữu là có à, có bao nhiêu, có tất cả. Nhất thiết là chỉ tất cả, chỉ sở hữu cũng có thể nói là tất cả. Cho nên là ở đây là có tất cả bao nhiêu những bao nhiêu những tinh tú. Tinh tú nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là ngôi sao à, có bao nhiêu ngôi sao á, rồi có bao nhiêu chúng sanh. Chúng sanh ư nhất trú dạ là ư là ở, nhất là một, trú là ngày, dạ là đêm, ở trong một ngày đêm. Tất tri kỳ số, tất là điều, tri là biết, kỳ là đó, số là biết, điều biết số đó. Tức là gì? Trong hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có một người lấy ra người có thần thông bậc nhất gọi là Đại Mục Kiền Liên. Ngài á có thể biết được tất cả những người, những chúng sanh, có bao nhiêu chúng sanh, có bao nhiêu cái ngôi sao tinh tú, tức là ngôi sao ở trong một cõi nước của một giáo hóa của một Đức Phật, tức là 1 tỷ hệ ngân hà, có bao nhiêu ngôi sao, có bao nhiêu chúng sanh ở trong đó, nào là kiến, nào là gián, nào là chuột, nào là người, nào là trời, vân vân. Quý vị thấy 1 tỷ hệ ngân hà mà nhiều như vậy đó, 1 tỷ hệ ngân hà nha. Chúng ta bây giờ 1 ngày hệ ngân hà thôi chúng ta không biết rồi, nổi trên trái đất thôi chúng ta tính rồi có bao nhiêu chúng sanh là chúng ta tính không nổi. Chỉ có tính được loài người đúng không, thống kê được loài người khoảng hơn 7 tỷ mấy người người, còn đâu có nói là kiến được đâu, đâu có nói là gián được đâu, là chuột, là heo, vân vân, là đủ các loài vậy vậy đó. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên đó thì chỉ cần 1 ngày 1 đêm á, ngài biết hết được à, trong 1 tỷ cái hệ ngân hà đó có bao nhiêu cái ngôi sao là ngài biết rồi, à, trong bao nhiêu ngôi sao đó lại có bao nhiêu chúng sanh nữa, ngài biết hết. Biết hết bao nhiêu người, bao nhiêu con gián, bao nhiêu con chuột, bao nhiêu con bọ chét, bao nhiêu con vân vân, rất nhiều à, tất cả chúng sanh, bao nhiêu là Atula, ngài biết hết. Cho nên năng lực của thần thông của Mục Kiền Liên tuyệt vời như vậy á quý vị, 1 ngày 1 đêm thôi mà đếm được hết, biết được hết cái số đó à, đó quý vị thấy thần thông vậy đó. Đức Phật lấy ví dụ đó để nói điều sau à, thì điều sau là để đoạn sau. Ở đây Thiền Trang đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải chữ tinh tú chúng sanh. Chữ tú là bộ phận tập hợp của tinh cầu. Tinh cầu tức là ngôi sao đó. Tức là cái nơi mà chữ tú, tinh tú tức là nơi mà nhiều ngôi sao nó tập hợp lại. À, tinh tú chúng sanh chính là chúng sanh trên các ngôi sao. À, thì có bao nhiêu chúng sanh trong các ngôi sao đó ngài biết được hết. Năng lực này quá tuyệt vời. Thiên Đăng tạm dịch như sau: trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất. Tam Thiên Đại Thiên thế giới có bao nhiêu ngôi sao? Ở đây nếu mà thì chữ Tinh Tú thật ra phải dịch là nếu mà để hệ ngôi sao á, thì rõ hơn nữa, và đại dịch ngôi sao thì dễ hiểu hơn. Bao nhiêu chúng sanh thì với một ngày đêm đều biết được số lượng ấy? Quý vị nghe rõ rồi đúng không? Đó, tức là năng lực của Ngài Mục Kiền Liên là Ngài có thể là biết được ở trong một cõi nước của Đức Phật, tức là 1000 cái hệ ngân hà, chúng ta lấy cái số trung bình. Thật ra cái số này không phải cái số 1000 đâu, nó không có chẳng như vậy đâu. 1 tỷ cái hệ ngân hà không phải chẳng như vậy, mà có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu ngôi sao, rồi có bao nhiêu chúng sanh, thì ngày một ngày một đêm là đếm được hết. Rồi đếm khả năng này, tuyệt vời đó. Còn hơn cái máy tính bây giờ, máy tính bây giờ đếm không nổi đâu quý vị ha. Thần thông bậc giải thoát tuyệt vời. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: Phật nói, trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tam Thiên Đại Thiên thế giới có bao nhiêu tinh cầu? Chữ tinh cầu chúng ta có thể dịch là ngôi sao. Trên mỗi ngôi sao có bao nhiêu chúng sanh? Mục Kiền Liên có thể trong một ngày đêm thì tính đếm rõ ràng toàn bộ số đó, biết được số lượng chúng sanh trên tất cả ngôi sao. Vì nghe rõ rồi đúng không? Như vậy đó là Mục Kiền Liên, ngày Mục Kiền Liên có cái năng lực như vậy. Tức là ở trên tất cả thế giới đó có bao nhiêu chúng sanh, mỗi thế giới bao nhiêu chúng sanh biết hết, mà tất cả các chúng sanh ở trong cái thế giới đó là bao nhiêu chúng sanh biết hết. Bây giờ năng lực của máy tính chắc cũng không có thể tính được, quý vị ha. Bây giờ chúng ta không thể nào thống kê được có bao nhiêu chúng sanh. Chúng sanh đây từ loài lớn cho đến loài nhỏ. Đó, chúng ta coi thống kê coi có bao nhiêu con nhỏ, con kiến rồi sao thống kê được. Rồi có loài nhỏ hơn lần kiến nữa, mấy cái con mà mắt thường mà nhìn không thấy được nữa, làm sao thống kê được. Mà năng lực của Ngài Mục Kiền Liên tuyệt vời như vậy đó, đó là năng lực của bậc giải thoát đó, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà so sánh ra ở đoạn sau chưa là gì cả, đoạn sau sẽ nói tiếp. Thì trước khi nói đoạn sau thì thôi để trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật, thưa thầy, có bạn đồng tu khuyên con nên nghe Tịnh Độ Thuần Chánh Dị Hành Đạo. Con đang muốn nghe chuyên nhất một bộ kinh Vô Lượng Thọ và nghe Hòa Thượng giảng, không còn nhiều thời gian để nghe thêm nữa. Tuy nhiên con cũng muốn hỏi thêm thầy, Tịnh Độ Thuần Chánh Dị Hành Đạo có đúng là lời của tổ không ạ? Con nên nghe thêm không ạ? Con cảm ơn thầy. Bộ này Thiện Trang chưa gặp, chưa có duyên gặp Tịnh Độ Thuần Chánh Dị Hành Đạo, không biết của ai. Quý vị chưa nghe phải đầu tiên phải đọc tên của người đó. Bộ đó là thứ nhất tác phẩm của ai, nếu muốn nghe phải coi tác phẩm của ai, thời nào viết, thời xưa hay thời nay. Hòa thượng nói đây là Ngài Lý Bình Nam nói nên tin vào người xưa, còn người đời nay chúng ta chỉ lấy để tham khảo. Vì người đời xưa là những bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, những bậc và những tác phẩm của các ngài, của quý ngài đó đã được công nhận qua thời gian. Còn nếu một bộ nào đó mới xuất hiện thì hãy từ từ, hãy xem cho kỹ. Mà mình chưa có chánh kiến thì đừng nên xem, nghe một hồi lạc. Ví dụ như Bổn Nguyện Niệm Phật đó, quý vị thấy những sách mà về Bổn Nguyện Niệm Phật đó, lạc rồi đó, dẫn bao nhiêu người lạc rồi. Nên quý vị hãy cẩn thận, sách này cũng coi chừng, không biết là của nhóm nào, coi chừng cũng nhóm nào đó thì cũng phải cẩn thận. Và tại vì bộ này mà mình chưa nghe tới, chưa nhắc tới thì có khả năng là Thiện Trang chưa nghe tới, thì cũng có khả năng là một bộ nào đó mới, hoặc là bộ nào đó trong đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Và thứ hai, quý vị phải cẩn thận thêm một điều nữa là một bộ sách dịch nào đó, quý vị phải coi ai dịch, người đó dịch, thì người lạ dịch thì mình coi thử cái sách đó có chủng hay chưa. Và chung hay chưa, bằng cách coi nội dung đó, nhờ những người có đi trước, người ta thường có một số sách của Hòa Thượng, người ta dịch, người ta lấy Hòa Thượng Tinh Thông giảng, người ta lấy họ dịch, tên họ dịch, nhưng mà nội dung trong đó không hoàn toàn là của Hòa Thượng. Người ta đã thêm vô, người ta đã bớt vô, người ta bớt đi thêm vô, cho nên không chuẩn. Quý vị hãy cẩn thận dùm, thời nay Phật Pháp bị nhiễu rất nhiều đó. Cho nên là chỉ nên nghe những bộ mà những người đi trước đã nghe, người ta đã thuần rồi, người ta đã soàn lọc cho mình rồi. Bây giờ không có thời gian để nghe tịnh độ của Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ thì không nên nghe những bộ khác, đừng nghe. Những người ngoài những bộ này không có biết là ai, cho nên là không biết. Còn quý vị muốn biết thì để quý vị nhờ những người phẩm vấn, mà Thiền Trang nghe bạn bộ này, Thiền Trang nhớ là những nằm trong bộ của bản nguyện niệm Phật đó, bổ nguyện niệm Phật đó, của cái những pháp sư Huệ Tịnh, pháp sư gì đó, cái nằm trong đó thì phải. Cho nên là đừng đụng tới, quý vị đi cái đó lạc đó. Nhiều người cái đó Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói rõ ràng bổ nguyện niệm Phật là truyền từ Nhật Bản sang, từ cái thời tổ nào thì Trang xin phép không nói, thì đụng chạm vì có người trong đó, có người Hoằng Dương Tịnh Độ cũng nhắc đến vị này. Thì Trang đã tìm hiểu lịch sử rồi, đã thậm chí đã truyền cái đó, truyền một số sách của người đó, thì cái vị tổ đó mà truyền cái môn tập bản niệm Phật từ Nhật Bản đó, thì hồi xưa thì Trang cũng không biết. Sau này thì Trang nghe, nhưng mà thì Trang thấy có một số vấn đề, sau này thì Trang nghe Hòa Thượng thì Trang tìm hiểu lại, thì đúng là cái vị tổ đó, người ta sáng tác ra cái ông đó từ Nhật Bản này vốn đầu là tốt, nhưng mà sau này những người sau họ càng ngày họ càng chú trọng không ngừng tu, chỉ nguyện thứ 18 thôi, cho nên là họ đem ra cái ví dụ như sửa lại rất nhiều và tu như vậy. Hòa Thượng Tinh Không nói là giết người ta, vì sao? Dụ người ta tu nói dễ, không cần tu, không cần tu gì hết, không cần giữ giới gì hết, cứ con nhất định, con nay đã quyết định bản sanh rồi, cho nên là không cần gì hết. Và nếu trong đó ví dụ như họ có những lập luận nghe rất hợp lý. Nếu như quý vị không phải là người thông hiểu pháp, quý vị chưa nắm pháp, quý vị đọc những bộ sách đó, quý vị thấy nó hợp lý lắm. Nhưng với tiêu chuẩn của người đã học pháp, đã học các chữ tổ Tịnh Độ Tông, như Đại sư Ngô Ích, như ngài Liên Trì, như ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, như ngài Huệ Viễn, cho đến các chữ tổ mà đã được công nhận, cho đến gần đây Đại sư Ấn Quang v.v. thì quý vị so ra là những cuốn sách đó nó trật lất hết, nó không trúng đâu, cẩn thận, nguy hiểm lắm. Rồi quý vị mà theo đó là quý vị lạc luôn á. Rồi có nhiều người đổi theo đó lắm rồi đó quý vị. Có vị thầy giảng tịnh độ cũng chạy theo đó, nhiều người lắm. Tại vì không, không học lý, học sơ sơ, chỉ nói tôi tín nguyện niệm Phật đủ rồi. Tín nguyện niệm Phật đủ rồi, cuối cùng trong đó khỏi cần tu, thôi tu chơi chơi cũng được mà. Con mà đã quyết định bản sanh thì Đức Phật A Di Đà nhất định rước rồi, cho nên là chắc chắn. Còn mình tự tu như mình đó là tự lực đó, là không bản sanh đâu. Họ nói ngược như vậy. Cho nên quý vị theo thời gian nghĩ là cô nên khuyên lại cái người đồng tu đó, nên nghe lại pháp chư tổ Tịnh Độ Tông đi, cẩn thận. Tại vì cái đó bổ nguyện niệm Phật truyền từ Nhật Bản sang lại Đài Loan. Đài Loan có một số vị pháp sư hoằng truyền cái đó, dẫn trong đó. Thiện Trang đã đọc qua sơ qua bản nguyện niệm Phật rồi, thấy sơ sơ lỗi quá trời. Xét về giáo pháp thôi, Trang Trang không nói gì. Ví dụ trích dẫn kinh Pháp Hoa, nói đoạn đó thì Trang thấy xài bét, không đúng, không đúng ý, không đúng cái nghĩa kinh Pháp Hoa chỗ đó, sai với lời kinh, rồi nói cái chỗ này chỗ kia thì Trang thấy không đúng, dẫn chứng là không chính xác rồi, chưa nói. Nhưng mà người ta cứ đem cái dễ ra thì chúng sanh theo rất đầm. Đời nay gọi là chúng sanh thích nghe dụ, nghe gạt, không thích nghe khuyên. Khuyên tu khó lắm, cho nên nói khó quá thôi không tu, thôi cái nào dễ đi. Giống như bác sĩ nói thôi theo ta đi, ta không cần trị bệnh đâu, không cần uống thuốc, thuốc đắng lắm, đừng uống gì hết, cứ về đi, vui, cứ về tiếp tục đi, tiếp tục sống như vậy đi, không sao đâu, bệnh đâu. Mà muốn chết thì ai chịu trách nhiệm quý vị? Chết mình chịu trách nhiệm. Pháp thân huệ mạng của mình mà đưa cho những người như vậy. Quý vị thấy những vị chỗ, những vị hồi nay đâu có ai kiểm chứng đâu. Đó, cho nên pháp ngày xưa mới chuẩn. Đấy, căn cứ Đại sư Ngụ Ích, căn cứ Tổ sư Đại sư Ấn Quang. Và đời nay chúng ta phải căn cứ Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng coi như là cũng xong viên mãn rồi. Ngài đã hoàn truyền một đời tu tịnh độ. Còn quý vị theo những người mới, quý vị theo những gì đó, về thời nay thiền gia nó phức tạp hơn. Càng về sau, bây giờ thiền gia mới hiểu tại sao là gọi là tà sư thuyết pháp như Hằng Hà Sa trong kinh Đăng Nghiêm nói. Hồi xưa đó quý vị, mấy năm trước á, thì thời xưa thì chúng ta nói là thiền trong thịnh rồi, thì chúng ta nói thiền là thiền chánh rồi, thịnh. Tới thời chúng ta thì không phải thiền trong thịnh, mà họ bắt đầu họ dùng những năm trước, quý vị thấy đồng tu mới tu vô tịnh độ khá khá một chút, cái nhóm nổi lên, cái nhóm dùng nguyên lý giảng cái gì, dùng cái tiểu thừa, dùng nói tiểu thừa, không công nhận đại thừa, nói bát nào là tịnh độ của Trung Quốc, nào là kinh điển đại thừa không có, nói là loại một loạt đồng tu dăng khỏi pháp môn tịnh độ niệm Phật một đời vãng sanh, dăng loạt đó, nghe theo rồi tu quy tới giờ có giải thoát được chưa, nên kinh tạng đó tu theo nguyên thủy đó thấy giải thoát chưa, hay là phiền não một mớ, rồi có nhiều người đã phát hiện sai lầm rồi đó quý vị. Có một vị thầy đó bây giờ quay trở lại với nhóm của các huynh đệ của Thiền Trang, rất là mong muốn là tới tìm thăm các huynh đệ Thiền Trang. Thầy ấy biết mình đã đi xa rồi, bây giờ hồi xưa thì tu theo đại thừa phước báo rất lớn, đại chúng đông, phiền não bớt, tuy chưa chứng quả, chưa thấy đắc quả gì nhưng mà cũng thấy bớt. Bây giờ tu theo nguyên thủy thời gian sau dẫn chúng, đại chúng đông, bây giờ đại chúng bỏ mình đi hết, phiền não mình càng ngày càng nhiều, không phải thế hợp căn cơ, không phải cái pháp của mình, mặc dù nói là các chư tổ bịa gì đó, cuối cùng bây giờ thấy sai lầm rồi đó, nhưng mà lỡ bước đi rồi cũng không thể bước lại được, bước lại không được đó, cũng thôi ráng nữa. Thế nên nhiều khi tội đó quý vị, sai lầm một ly đi một dặm, chúng ta nói đi vô vàng dặm luôn, không phải sai một dặm đâu. Rồi nói đó là thời trước, bây giờ còn khó hơn nữa. Bây giờ những người nào mới biết Phật pháp á, vào pháp môn tịnh độ càng khó hơn nữa, vì bây giờ còn mỗi pháp môn tịnh độ thịnh thôi, các pháp kia bây giờ nó lặn rồi, từ từ nó lặn rồi, tại vì nó không hiệu quả. Nói thì nói hay lắm, nói nào là có thể đắc được quả tu đà hoàng ngay trong đời này, nhưng mà tôi tu mấy năm trời đâu có đắc được quả tu đà hoàng đâu, đâu có đắc được sơ quả đâu. Rồi nói tôi nói bên thiền, bên nói bên Myanmar rồi bên này kia rồi Thái Lan rồi tu nhiều người nhập định lắm, rồi cũng mò qua đó tu thời gian về có nhập được định đâu, không tu được. Cái số mà nhập định được đó, cái số căn cơ người ta cao, người ta tu được. Và bên đó buông hết mọi thứ cũng tu được. Mình qua đó thử tu rồi, bao nhiêu đội Phật tử Việt Nam cũng ráng chạy qua Myanmar, ráng chạy qua Thái Lan, các trường thiền đó, học rồi, tu rồi, bỏ mấy tháng trời, bỏ hết công việc qua tu, về có thành tựu đâu? Không thành tựu, biết sai rồi. Mà có nhiều người sai tà kiến đó, quý vị thấy trong như hồi trước, cái chú Diệu Âm Thanh Nhã đó, cũng vậy đó, do học pháp không có nền tảng, và tu được cái 5 năm, nghe thiền vô, đùng cái nghe tịnh độ đại kinh giải duy nghĩa, nghe mà không hiểu, nghe hòa thượng nói là cái suốt ngày, mà không chịu tu từ trên nhân, tu từ những cái điều căn bản, là phải sửa lỗi, đổi mới, phải bắt đầu tu, phải niệm Phật, phải thế nào, phải từ từ chuyển hóa, tự bản thân, chứ không phải nghe pháp không, nghe không nên như vậy, đâu có được, rồi rớt, bị nghe người ta nói vậy dần rớt ra. Mà trước khi đó là chú đó cũng có thiện căn, là thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nói con sắp tới gặp hai nạn nha con, trong nằm mơ thấy đó. Rồi cuối cùng mà gặp hai nạn rồi, đúng là hai nạn y chang con thiện căn, hai nạn, nạn thứ nhất bị người ta bỏ bùa, nạn thứ hai bị người ta dẫn đi sang pháp môn khác đó, rồi xong thì là phải phỉ báng lại Phật giáo đại thừa đó, xong nên không tin. Đấy, cho nên cái duyên như vậy. Rồi bây giờ khó hơn nữa quý vị, khó hơn nữa là bây giờ trong tịnh độ tâm chúng ta có những người xiển dương niệm Phật, có những người cũng tu niệm Phật, cũng đề xướng niệm Phật, cũng dẫn chúng ta đại chúng niệm Phật, nhưng mà dẫn đi đi đâu không đúng với lời chi tổ, không đúng với kinh điển. Ví dụ như họ kinh tịnh độ bao nhiêu, tịnh độ ngũ kinh, bây giờ họ đề thêm kinh mới nữa. Đưa cái kinh mới nữa, lấy kinh đó rồi cái họ đề xướng như bổn nguyện niệm Phật thôi, chỉ niệm Phật thôi, không cần phải tu giữ giới, không cần gì hết, không cần ăn chay rồi luôn. Cái nhóm đó thì đang nói là cái nhóm ở Ba Lộc đó có một số Phật tử đó, chạy theo đó. À, đâu hồi xưa nghe nó mừng lắm. Tại sao? Ôi hồi xưa tu khổ quá, bây giờ khỏi tu, bây giờ sáng ra cái ngủ, tối cứ đi ngủ, rồi đi coi tivi rồi cho nó đã rồi. Mình chỉ là quyết định vãng sanh rồi, con quyết định vãng sanh rồi, để được vãng sanh rồi. Theo lý của bổ nguyện niệm Phật đó quý vị, nói gì đó, con nay quyết định vãng sanh. À, chứ không phải con nay phát nguyện vãng sanh nha. Chúng ta cái bài nguyện của chúng ta là phát, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Họ sửa lại, con nay đã quyết định vãng sanh, quyết định rồi là thành công rồi, chắc chắn được vãng sanh. À, họ cứ lấy nguyện như vậy, chết người đó quý vị. Mà bây giờ rất người, nhiều người đông. Rồi còn nữa, có người dẫn dụ đi về thần thông, bày ra nào là siêu độ vong linh nào này kia, dẫn chúng sanh đi, mà cũng theo rất đông thần thông hiển hóa. À, đồ cùng ông phải không? Kiểu đó, cái kiểu thần thông hiển hóa kiểu đó, mà bây giờ không phải thần thông hiển hóa mà thần thực hóa, dùng thần thông thật luôn. Họ dẫn chúng sanh đi theo đồng. Mà Thiện Trang thấy có một số người đã từng học pháp ở đây rồi. À, đã từng học pháp ở đây mà nghe không hiểu, không chịu làm. Mà thật, mà Thiện Trang giảng thì Thiện Trang nói thật, nói thẳng, nghe nó hơi chói tai cho nên không thích. Nghe người ta dụ, người ta nói tu như vậy đắc được cái chạy theo. Cũng có một số, không có đông, nên cho nên là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, đành chịu thôi quý vị. Có người nói Thiện Trang kia thôi, thầy lên thì nói đi, bây giờ có những người dụ như vậy. Thiện Trang nói không phải trách nhiệm của Thiện Trang đâu, tại vì Thiện Trang không thể nào nói thẳng người ta như vậy được. Đó là mình á, mình là tu, người nói một người ta sẽ nói 10, người ta nói sẽ nói 2, nói 3, nói 4, nói chống lại mình. Người ta, mình thì mình đường đường chánh chánh, mình không có dùng bùa chú, không có dùng này kia, không có dùng thần thông, không có thần thông đâu mà dùng đó. Còn người ta thì dùng đủ thứ cái, người ta đánh mình nó công te tua nữa. Thôi, duyên của ai người đó đi ha, nghiệp ai người để lãnh. Mình chỉ theo hòa thượng là giảng kinh thuyết pháp, đem lời chư tổ, đem lời kinh điển giảng vậy thôi. Còn ai không chịu học kinh điển, không chịu học chư tổ, thích nghe lạ, thích nghe gì đó vân vân, thì cái nghiệp của họ như vậy. Vì sao? Không chân thành. Quý vị thiếu sẵn lòng chân thành. Những người đó không có chân thành, muốn vãng sanh mà không muốn tu, tức là muốn dễ thôi, làm sao được cho nó nhanh, thì đó là tâm ham, tâm tham. Tâm tham thì cảm giới, cảnh tham, cảnh giới tham, cảnh ngã quỷ. Mai mốt họ dẫn đi suốt ngày siêu độ vong linh, siêu độ này kia, thì quý vị kết duyên cho chúng sanh ở cảnh giới đó nhiều, với suốt hàng ngày phục vụ cho họ nhiều, tương lai quý vị tự biết quý vị đi về đâu rồi. Cho nên có những đạo tràng nào mà thường hay ma nhập, và thường nói đạo tràng nó có vấn đề. À, Thiện Trang nói rồi, đạo tràng hồi trước Thiện Trang á, có một nơi ở, vừa vào cái nhập ma, nhập lên nhập xuống. Thiện Trang tác pháp nói với chữ thần hộ pháp, đừng cho họ nhập nữa. Thiện Trang khấn nguyện thần hộ pháp thôi, bữa sau nó đi không có người nhập, không bị nhập nữa. Có gì đâu, mình thật sự mình làm được, mình nhờ chữ thần hộ pháp. Còn tại sao những đạo tràng nhập lên nhập xuống, rồi kể chuyện lễ là nè, ô tán thán pháp sư tu tốt lắm, quỷ tán thán chúng ta tu tốt lắm. Sao không chư thiên tán thán quý vị? Sao không phải là Phật Bồ Tát tán thán mà lại quỷ tán thán? Thì chúng ta biết quỷ tán thán thì chúng ta đi về đâu? Thì phù hợp với quỷ rồi, đúng không? Địa ngục lên tán thán thì chúng ta đi về địa ngục đó chứ đâu. Cho nên mình phải có chánh kiến, chánh kiến Phật Bồ Tát tán thán, chư thiên tán thán, đó mới là đạo tràng chánh pháp. Bây giờ họ có trí huệ, quý vị để những cảnh giới dưới nó thấp hơn mình, nó tán thán thì có gì đâu. Quý vị giảng kinh thuyết pháp đúng không? Thiền Trang giảng là những người thấp hơn Thiền Trang tán thán, Thiền Trang có gì đâu, có gì đâu, họ không biết gì đâu, họ tán thán, họ ta nói theo ý của họ thôi, mà mình chỉ nghe cho vui để biết mình họ có hiểu hay không, họ có phù hợp với họ hay không. Chứ gần họ có trên đâu, thầy mình á, hoặc là những người tụt sâu tụt cao với ngang mình, tầm mình, họ mới nhận định một cách chính xác, đúng không quý vị? Đó, cho nên phải khó lắm mà. Cho nên là không tu nhân làm sao chứng quả, không có tu làm sao đắc được. Ở đây coi Thiền Trang nhắc lại, sẵn có người thỉnh thì đang nói, thì đang nói luôn. Cho nên là phải rất cẩn thận. Chúng ta bám theo bản đồ tu học là kinh Vô Lượng Thọ, chìa khóa dẫn đường, là Hòa Thượng Tịnh Không, chư Tổ Tịnh Độ Tông. Giảng ngoài những điều đó, nói những điều trái ngược với tư tưởng đó, chúng ta phải cẩn thận, chưa biết đúng hay sai vì chúng ta chưa có trí huệ. Cẩn thận, từ từ, xét kỹ, đừng có vội tin. Tin là mà tin cái mới là chết đó quý vị, chết rồi mai mốt vô đó là ra không được. Cho nên nó rất là tội. Thì chúng ta thấy là rất nhiều người tội. Có mà đa số quý vị ấy, thì chúng ta thấy những người có tiền nhiều là những người bị dụ đầu tiên. Những người nào càng có tiền nhiều là ít có thời gian tu, ít có thời gian nghe pháp là những người bị dụ đầu tiên. Tại vì sao? Những đối tượng nó dụ nó có lợi. Cho nên ai có tiền nhiều cẩn thận nha. Thiện Trang may mắn á, Thiện Trang thấy chính vì vậy á, Thiện Trang kêu một bước pháp để mà đỡ nạn là không có tiền. Tại vì mình không có tiền bao nhiêu, không có tiền bao nhiêu mà ai thèm đâu. Người ta có điều tra tài khoản ngân hàng, cái tiền đó tiền để dành kinh phí thôi. Còn bản thân mình không có tiền, không có bao nhiêu tiền hết, không đáng tiền gì hết, thì có ai đâu. Họ có đánh mình cũng có lấy được cái gì đâu, không có lấy được. Đất đai cũng không có, cái gì cũng không có, không 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 không, đệ tử đồ chúng cũng không có. Trên mạng đây mà giảng đấy, đại chúng này lâu rồi, đại chúng cũng biết, thừa biết rồi. Ngày nào đó ông thầy Thiện Trang mà giảng ngược lại, vận động nào tiền bạc làm đủ thứ chuyện vân vân là biết ông tà rồi đó. Cho nên là không có cần phải tác động, phải đánh thầy Thiện Trang làm gì nữa, không cần phải bùa chú cho Thiện Trang gặp nạn để mà điều khiển Thiện Trang nữa, quý vị biết không? Cho nên đó là mình đi đúng chánh pháp á, là tự mình cứu mình, cứu mình cũng là cứu người đó quý vị. Còn bây giờ mình ham những cái danh văn lợi dưỡng, mình ham những cái tiền bạc, ham thế này kia, thì tự nhiên gọi là tích tài thì tán đạo thôi, lấy nhiều tiền vô mất đạo thôi, cái đạo tâm mình cũng mất, rồi cái cảnh giới bên ngoài nó dẫn hồi. Cho nên quý vị thấy cái nơi nào mà thành tựu được lâu dài là nơi đó phải thực hành đúng. Quý vị tìm ra được mấy người, có vẫn có được vài người được rồi. Quý vị, còn những đạo tràng nào hồi xưa mới đầu nghèo, nó phát lên giàu căng, bắt đầu coi người không ra gì hết rồi, tan nát liền, sau đó không còn phải tu hành nữa. Khó lắm quý vị. Một đạo tràng nào giữ được không phát triển lớn, vừa đủ sống, và thường nói một đạo tràng 20 người đủ rồi, nuôi những người già, những người vân vân cũng được. Nhưng mà những người già thời nay cũng nghiệp chướng đầy rẫy, họ có nhiều thứ thì chúng ta phải cẩn thận. Ngày xưa đó, đề xướng cộng tu là một cái phòng lớn, ví dụ như chú tập đoàn Tôn Hoa Sen á, chú làm cái nơi 48 người vô ở chung như cái đơn á, ở như thiền viện á, thì thật ra là thời nay không phù hợp. Thì Trang nói ở đây không có chú đó, nhưng mà Trang nói không phù hợp. Thời nay người ta ở chung phiền não sẽ sanh, không nên ở chung. Hồi nay là Thiện Trang, nếu mà Thiện Trang làm được, hoặc là quý vị làm đi, quý vị làm, nếu mà nuôi người già, những người đồng tu lớn tuổi vào tu, thì phải cho mỗi người ở một phòng riêng, để gì không cãi nhau đó. Và chúng ta phải có quy định như vậy. Và trong phòng người này thích nghe pháp này, người kia nghe pháp kia là cũng cãi nhau rồi, mà đeo tai phone vô nghe là phiền não lắm quý vị, và lâu rồi ngày nó tai có vấn đề. Cho nên là không nên cho người ta nguyên phòng đi, người ta ở vậy đó, rồi mình quản là quản cũng vừa phải thôi, đừng có hóa ngồi phiền não lắm, ngồi nhiều phiền não, bệnh tật rồi đủ thứ. Cho nên thời nay cố gắng tu, tu để bớt phiền não, tu để bớt được gì nghiệp chướng thì khỏi bệnh. Rồi quý vị lên cuối đời đó, quý vị nương nhau, những người đồng tu nương nhau, tạo một cái nhóm mình nương nhau, có thể bà con, có thể là cùng đồng tu vân vân. Khi mình lo hết sự nghiệp cho con cái rồi, mình vô đạo tràng mình tu, mình yên tâm vãng sanh. Nếu một đạo tràng không có pháp sư thì cái gì? Mở pháp của những người giảng tịnh độ như hòa thượng đó, nghe chính xác như vậy nghe. Còn không thì mình thỉnh những vị pháp sư giảng đúng chánh pháp, giảng từ xa đúng là được đó, là được. Còn nếu như mình có điều kiện, mình gần cận pháp sư được tốt đó, tại vì người ta thấy được, người ta chỉ điểm cho mình được tốt. Còn không có thôi, quý vị làm như vậy thôi thì quý vị tu có hy vọng, chứ ngoài chướng ngại nhiều đúng không đó. Hoặc là trong gia đình hộ niệm cho nhau đó. Còn khi mà lớn rồi, nếu buông được thì buông vào bản sanh thôi, còn không cần nhiều đâu, tự nhiên Phật Bồ Tát lo. Quý vị đừng lo là người này vô phá đạo tràng thì cái khóa đạo tràng. Hòa thượng nói chúng ta giao cho Phật Bồ Tát lo, giao cho thần hộ pháp lo. Thiện Trang có vậy, tác pháp với sự thần hộ pháp được thì mình cứ làm phép tác pháp chư Phật hộ pháp, các ngài lo. Cô Lưu Tố Vân cũng nói vậy đó, đạo tràng của cổ đó quý vị thấy, có người vô một cái bị đuổi ra, có người vô cái ngủ ở trong nhà, ở trong đó cái tự nhiên ban đêm thấy nằm ở ngoài đường đó. Tại sao vậy? Thần hộ pháp lôi ra. Rồi có người vô thì bệnh đau thì ở mấy bữa không chịu nổi đi ra. Tại sao? Cổ có thần hộ pháp gia trì. Cho nên đừng lo, Thiện Trang không lo chuyện đó. Nếu mà mình thật tu, mình thật làm, mình cứ tác pháp đi, ai chân tu thì mới ở được, ai không thật tu không thể nào ở được. Vô định phá đầu tràng hả, thần hộ pháp sẽ đuổi họ ra. Không vô, không bị đau bụng thì đau này đau kia, không thì ngủ gà ngủ gật vân vân, thì tự nhiên thôi ra thôi, không thì đau ốm. Có nhiều người vô trong chỗ đạo tràng bệnh lên bệnh xuống không ở được. Cho nên quý vị yên tâm, mình thật sự tu hành có sự chiếu cố của chư thần hộ pháp, mà phải là thần hộ pháp, chư thiên hộ pháp, nhưng mà quỷ hộ pháp đâu, quỷ hộ pháp không được đâu nha, không mà không tin được đâu, họ cảnh giới này. Cho nên là sẵn nói như đây, quý vị cố gắng nghe, nghe cho kỹ, đừng để bị dụ. Ngày nay nhiều người bị dụ lắm á, dụ hết cái này cái kia, cái nào thấy phước báo mà quý vị thấy tu thời gian mặt mày tối thui, à đang mòn, rồi tự tu thời gian phiền não sanh quá trời, rồi tu thời gian ấy đủ thứ chuyện xảy ra, như vậy là tu phước báo ở chỗ nào, phước báo ở chỗ nào ha, chưa bị phước báo cho người ta hưởng thì có. Cho nên là hãy cẩn thận với thời này. Thời này là thời mạt pháp rồi, mạt pháp mà đặc biệt bây giờ tịnh độ bị xen rất nhiều. Đó, có người thì vô tịnh độ với cũng dẫn mát lên giảng kinh Bồ Đề Thọ vân vân, giảng này vân kia, nhưng mà dẫn người ta đi đâu đó. Rồi có người thì là dẫn đi làm này làm kia, có người dẫn đại chúng để như vậy. Cho nên là không được. Mà chỉ có người nào thật tu đó quý vị, cái người nào mà thật lòng vì chúng sanh á, họ giảng mới đúng pháp thôi. Còn cỡ nào cỡ nói một hồi thời gian bắt đầu nó có xen cái lẫn lộn vào trong đó. À, một có thể đỡ lúc đầu nó tốt, nhưng mà dần dần nó sẽ lẫn lộn. Và phải giảng bằng sự chân tâm, chân thành. Nó không có đóng giả bộ, không có cần giả bộ này thế này kia đâu. Không có lên mà điềm đạm giả bộ thế này kia, là phải đặt dấu chấm hỏi. Thiện Trang nói luôn đó, người nào thật thì chúng ta sẽ biết là thật. Tất nhiên là đồng thanh tương ứng, đồng sứ tương cầu ha. À, cho nên là ai cũng có duyên của họ, họ có duyên họ sẽ dẫn dắt người đó. Và nói thật ra, nếu nhìn theo tiêu chuẩn của kinh Hoa Nghiêm mà nói, thì quý vị phải biết rằng tất cả pháp cũng tốt hết. Thì sao? Những người chưa có thiện căn, những người chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, họ chưa thể vãng sanh, đời này họ chỉ có tu được tới đó thôi. À, cho nên ví dụ như Thiện Trang giảng đây, mặc dù Thiện Trang giảng thấp hơn hòa thượng khá nhiều rồi, nhưng mà quý vị thấy cũng một số người nghe không được. Họ nghe họ nói ôi sao khó hiểu quá thế này kia, rồi họ nhìn cái chữ Hán thì nhãn chiếu lên ôi khó quá thôi nghĩ. Cho nên là không nghe nổi, không nghe nổi thì thiếu thiện căn phước đức nhân duyên rồi. À, hòa thượng nói thiện căn là gì? Là có thể nghe hiểu được, có thể nghe, có thể hiểu được, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Có thể làm được gọi là phước đức. Còn nhân duyên là gì? Nhân duyên là gặp được, gặp được kinh Vô Lượng Thọ, gặp được thầy tốt, gọi là thiện tri thức, chỉ đường cho mình. Nhân duyên ai thù thắng hơn thì người đó có cơ hội thành tựu hơn. Bây giờ chúng ta đã có đủ rồi, thiện căn có rồi, nghe hiểu đó quý vị. Quý vị nghe hiểu là thiện căn có. Phước đức là quý vị làm được. Làm được là gì? Quý vị sống được, tu được. Có nhiều người thiếu phước đức chút cho nên tu không được. Tại sao tu không được? Bận rộn quá, việc này việc kia nó chướng ngại, đó là thiếu phước đức. Nhân duyên thì có rồi, nhân duyên có rồi, gặp được pháp môn này rồi, cho nên là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Không thể có dùng một chút ít, à, bất khả dĩ là dùng thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, à, dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc, đâu đơn giản. Cho nên đời này thôi kết duyên đi, đợi hội sau. À, còn 9.000 năm thời Phật pháp, Thiện Trang có nguyện, chúng ta cũng nguyện. Nguyện gì? Sau khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ trở lại độ hóa những người đồng tu của chúng ta mà rớt lại trong hội này. hy vọng là họ còn ở trên nhân gian, ở đời sau nào đó để mà chúng ta vớt họ lên nữa. Còn nếu như họ rớt sâu quá thôi, họ vô địa ngục, họ hủy bán Phật pháp, họ vô địa ngục, họ vì tà kiến, họ vô ngã quỷ súc sanh, thì thôi đợi từ từ. Thôi hội này không hết thì thôi hội tương lai, long hoa tam hội, nguyện tương phùng, diễn thuyết pháp chân tâm. Ta sẽ nguyện gặp nhau ở hội long hoa, ba hội của Ngài Di Lặc, long hoa tam hội, nguyện tương phùng. Và sẽ diễn thuyết, tức là làm ra biểu diễn và nói ra cho họ pháp chân tâm, là pháp đi về chân tâm bản tánh của mình bằng con pháp nào. Tây phương cực lạc, đó là chân tâm. Quý vị chỉ cần nhớ được điều đó, chúng ta có nguyện mà. Hình như quý vị đồng tu cũng quen cái đoạn này lắm đúng không? Đoạn đó là trong tam thời hệ niệm đúng không? Long hoa tam hội, nguyện tương phùng. Đó. Chúng ta nguyện được như vậy. Có gì đâu, đừng có lo. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Không sai hết. Đời này họ chưa được độ, mình để từ từ lo độ mình đi. Ha, mình chưa có khả năng lật ra, không thể nào lật được. Đó là quý vị ít biết đó. Quý vị mà tìm hiểu nhiều thế, nhiều pháp lắm bây giờ trên mạng rực. Nào là chỉ cho cái phương pháp có thể không cần ăn uống cũng có thể là sống được, nào là phương pháp này, phương pháp kia, nhiều phương pháp quá. Loạn rồi, càng ngày càng loạn. Tâm linh chúng sanh càng khổ thì càng tìm tâm linh, càng tìm tâm linh thì càng bị mê tín nhiều. Vì không có thời gian nghe pháp, không có nghe chính pháp, cho nên là toàn là bị mê tín dụ không à. Dụ mê tín là dễ lắm, cho nên là rất là đáng tiếc. Thôi thì Thiền Văn nói như vậy để chúng ta trở lại kinh văn. Thì bây giờ ai có duyên của người đấy ha, người nào đó thì thật ra thì cũng chắc chắn là có Phật Bồ Tát lo. Ví dụ như cũng có người đứng ra nói chỉ trích thẳng rồi, quý vị thấy cũng có những người đứng ra chỉ trích thẳng rồi, thì mỗi người chỉ trích rồi quý vị cứ thấy có người rồi. Còn Thiền Trang không có chỉ trích thẳng. Bây giờ kinh nghiệm không gieo ác duyên của chúng sanh, ai muốn làm gì làm, quý vị muốn làm tốt. Tương lai chúng ta đều hẹn gặp nhau Tây Phương Lạc, thật ra đều sẽ về Tây Phương Lạc, nhưng mà đời nào kiếp nào. Nên cố gắng, chúng ta chỉ cần lo bổn phận chúng ta cho tốt đi ha, tự nhiên sẽ thành tựu. Khi thành tựu rồi thì mới nhân năng tự độ, chuyển tương chẳng tế. Có nghĩa là người mà có thể độ được mình rồi thì mới ra được độ những người khác nữa. Để chuyển tương chẳng tế là chuyển cái giáo pháp đó để đem tới mà độ những người khác nữa, độ cho nhau. Cái câu đó hai ý nghĩa. Hồi trước thì Trang giảng có được một nghĩa là chuyển tương dẫn tế, có nghĩa là độ lại cho nhau. Nhưng mà thật ra cái chuyển tương dẫn tế đó là chuyển là mình đem tương á, là cũng là đem cái giáo pháp ra để mà chẩn tế, là cứu độ người khác đó. Cho nên là tự hành là hóa tha. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nhiều khi giảng qua một lần lướt qua thấy sau khi thời gian sau cảnh giới mình lên rồi, nghe thấy ôi sao mình giảng dở vậy. Bây giờ mở lại không dám coi cái đoạn đó nữa. Đó, cho nên quý vị phải tu làm sao đó, cảnh giới càng ngày càng lên, nghe kinh càng ngày càng pháp hủy sung mãn. Đó mới là tu, đó mới là đi đúng đường. Còn nếu như chúng ta càng ngày phiền não càng nhiều quá, tu hành mà cuối cùng bị dụ này kia thôi thì thôi, có vấn đề ha. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Bây giờ ở đoạn thứ 3 đã xong, giờ chúng ta sang đoạn thứ 4. Đoạn thứ 4, đoạn thứ 5, đoạn thứ 6, đoạn thứ 4. Giả sử thập phương chúng sanh tất thành duyên giác, nhất nhất duyên giác, thọ vạn ức tế, thần thông giai như đại mục kiền liên, tận kỳ thọ mạng, kiệt kỳ trí lực, tất cộng si toán, bỉ Phật hội trung, thanh văn chi số, thiên vạn phần trung, bất cập nhất phần. Chúng ta từ đầu đoạn 4. Giả sử, thì chữ giả sử thì chúng ta không biết là giả sử rồi ha. Thập phương chúng sanh là chúng sanh ở 10 phương thế giới tất thành duyên giác. Chữ tất là đều thành duyên giác. Ở trên nói Ngài Mục Quyền Liên, quý vị biết Ngài Mục Quyền Liên là thanh văn chứ không phải là duyên giác. mà đây là nói là tất thành duyên giác, thì duyên giác là cao hơn thanh văn nữa. Tức là giả sử rằng tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới đều chứng được cái quả duyên giác là cao hơn quả của một kiền liên nữa, tức là hãy nói là thần thông của họ còn hơn một kiền liên nữa. Nhất nhất duyên giác là mỗi mỗi một vị duyên giác đó thọ vạn ức tế, cái tuổi thọ của họ đó là được vạn ức năm, chữ tế là năm, là tế là tuổi cũng được, họ thọ được, họ sống thọ đến một vạn ức tuổi. Chữ vạn ức này thì chữ ức á, do đơn vị ngày xưa đó thì nó khác bây giờ, ai mà dịch nó pháp á, quý vị cái để ý cái trong cái bài mà Thiện Trang có dịch, cô Diệu Hiệp có dịch, rồi Thiện Trang cũng giáo, nhưng đúng khi mình giáo thì mình không có cẩn thận bằng mình tự dịch. Thì nói về thời gian mà Đức Phật Di Lặc ra đời á, thì cái 56 vạn ức năm thì đó, đó thì cái quý vị thấy cái chữ ức đó đó là dịch theo cái kiểu mà nói là 5,5 tỷ á, hơn 5 tỷ năm á, thì đó là dịch chữ ức theo ngày nay. Dịch đó sai, nói thật là quý vị nè, bây giờ phát hiện là dịch sai. Tại vì ức của Đức Phật nói là thời xưa, chữ ức thời xưa nó không có, có nghĩa là 100 ngàn, tức là không phải 100 triệu, 10 ức thì được 1 tỷ, đó là bây giờ, nói là bây giờ. Còn cái chữ đó là khi mà giảng là kinh Phật là thuộc Hán cổ thì chữ ức nó không phải là cái số đó, số đó là số bây giờ. Cho nên khi mà chúng ta nói, nghe hòa thượng nói nhân số thế giới, tức là cái số người trên thế giới hiện tại địa cầu á, giờ là khoảng 70 ức người, hòa thượng nói vậy, hoặc là hơn 60 ức người, thì chúng ta cứ hiểu về ức là 10 ức được 1 tỷ, đó là ức bây giờ. Còn ức hồi xưa không phải như vậy, cho nên khi dịch trong kinh á, mà đơn vị ức nó có nhiều cái số khác nhau, cho nên không thể dùng dịch cái ức là bao nhiêu được, mà dịch ra như vậy thành ra nó có sự thay lệch, thành ra nói sao Phật Di Lặc mà ra đời, và nếu mà tính theo kiểu là tuổi thọ con người 80.000 tuổi mà tính theo mà ở trên trời lỗ súc gì đâu mà tới 5,7 tỷ năm, 5,6 tỷ năm sau á, thì như vậy là không phải. Quý vị đính chính lại cái chỗ đó, tiền trang đính chính lại là đó không phải, không đúng. Tại vì số ức đó là cái số hồi xưa nó cũng không có rõ là bao nhiêu. Ví dụ như có cái số là ức ở đây, chúng ta cũng có ức nè, ức tế này. Thì ức hồi xưa đó, ngày có đơn vị là 100 ngàn thôi. 100 ngàn. Thì ở đây chữ vạn ức tế đó, thì chữ vạn ức thì đổi ra bây giờ là 10 mũ 9. 10 mũ 9 tức là bằng gần 1 tỷ năm thôi. Tức là mỗi vị viên giác này chỉ khoảng sống thọ khoảng 1 tỷ năm. Có nhiều người nói, ủa sao viên giác mà còn sống thọ có 1 tỷ năm mà. Thì tại vì viên giác mới chứng được quả viên giác thôi, họ chưa nhập Niết Bàn. Họ nhập Niết Bàn rồi thì làm gì có tuổi thọ nữa. Còn họ ở nhân gian thì họ có nghiệp thân nghiệp báo. Cái thân đó vẫn là thân nghiệp báo. Giống như bây giờ quý vị ở đây, quý vị chứng được quả A-la-hán, thì quý vị có cái thân này vẫn là thân nghiệp báo mà. Thì cái đó gọi là hữu dư Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn á. Tại phải là chúng ta chứng được, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái thân hữu dư, tức là còn cái thân nghiệp báo ở đây mà, nó chưa hết mà. Bao giờ cái thân này hết đi thì mới nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà sống trong cảnh đây nhưng mà hưởng được niềm vui Niết Bàn, gọi là hữu dư y Niết Bàn. Có nghĩa là hữu lậu đó, còn cái thân nghiệp báo. Thì mỗi vị duyên giác trong kinh này, đoạn này nói là gì? Mỗi vị duyên giác đây thì họ còn có tuổi thọ là vạn ức năm. Vạn năm tạm nói ha, có nhiều đơn vị nói chữ ức có nhiều số, thì chẳng lấy cái số là 100 ngàn, thì vạn ức năm là 1 tỷ năm. Mỗi người duyên giác đó là họ sống 1 tỷ năm. Thần thông giai như đại mục kiền liên, thần thông của họ thì giống như là ngài mục kiền liên. Thần thông giai là đều, đều như đại mục kiền liên. Duyên giác mà ý nói thanh văn thì chứng quả thanh văn thì thần thông không bằng ngài mục kiền liên được. Bây giờ phải chứng quả duyên giác mới cao hơn quả thanh văn. thì thần thông mới như ngày một quyền liên được, hay là hơn cả ngày một quyền liên đi. Tận kỳ thọ mạng, tận là hết thọ mạng, tức là hết cái tuổi thọ, chữ kỳ là đó, hết tuổi thọ đó, tức là hết tuổi thọ bao nhiêu, 1 tỷ năm đó. Kiệt kỳ trí lực, kiệt kiệt chúng ta hơi cái từ kiệt sức đó, à, kiệt kiệt kỳ trí lực là hết cái trí, cái sức lực của trí của họ. Chữ kỳ này á, là đại từ thay thế cho chữ duyên giác á, mỗi mỗi duyên giác á. Tức là mỗi người đều hết, dùng hết sức lực của mình, hết dược cái sức trí huệ của mình, à, rồi sao tất cộng suy toán, chữ tất là điều, cộng là cùng, điều cùng suy tức là suy nghĩ, toán là tính toán, tức là họ tính á, suy tính, suy tính coi thì coi được bao nhiêu, à, và tính thì coi tính cái gì, à, bỉ Phật hội trung thanh văn chỉ số, họ tính là cái số, tại vì cấu trúc chữ chi và chữ trung thì chúng ta phải đọc ngược lại, số thanh văn ở trong, chữ trung là ở trong, à, Phật của hội của Đức Phật kia, bỉ Phật là Đức Phật kia, tức là bỉ Phật là Phật nào, Phật Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà đó. Thì Văn nên nói lại cái đoạn này, à, tức là giả sử như là thập phương chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới, hay là chúng ta nói là tất cả chúng sanh đó, tất cả mọi người đó đều chứng quả duyên giác. Mỗi người người duyên giác đó họ sống được 1 tỷ năm, thần thông của họ giống như ngày Đại Một Kiền Liên vậy đó. Đó, Đại Một Kiền Liên mà chỉ trong gần 1 ngày 1 đêm thôi đó, mà biết được hết tất cả chúng sanh trong cả tinh cầu, tất cả bao nhiêu 1 tỷ cái hệ ngân hà, có bao nhiêu chúng sanh biết hết đó, thần thông của đó đó. Mà họ dùng hết cái thọ mạng 1 tỷ năm để chỉ chuyên để làm gì, để hết sức mình á, dùng để suy toán, tính toán coi, cùng nhau tính toán coi thử coi, à, Tây Phương Lạc có bao nhiêu thanh văn, à, nói như vậy đó, nói đơn giản vậy, bỉ Phật hội trung tức là thanh văn ở trong Phật hội đó, của Đức Phật đó, tức là ở Tây Phương Lạc có bao nhiêu thanh văn, à, quý vị hiểu chưa, tức là gì, những người 10 phương thế giới, giả sử tất cả ai cũng đứng được quả duyên giác hết, thần thông á, thì giống như ngày một liên, mỗi người sống được 1 tỷ năm, mà dùng cái thời gian 1 tỷ năm đó đó, hết thời gian đó, chỉ để làm gì, để đếm coi, coi Tây Phương Lạc có bao nhiêu thanh văn, có bao nhiêu chúng thanh văn, có chúng ít nhất ở Tây Phương Lạc đó. Thì nó ý là nói đoạn vừa rồi vậy, tại quý vị hiểu rồi thì chúng ta tiếp tục. Thiên vạn phần trung bất cập nhất phần. Thiên vạn, chữ thiên là 1.000, chữ vạn là 10.000, 1.000 của 10.000 tức là 100 triệu. Thì quý vị cái tính số 0 thì 1.000 có 3 số 0, 10.000, 1 vạn là có 4 số 0, là 10 mũ 7, 10 mũ 7 tức là 100 triệu, đúng không? À, 10 mũ 7 là 100 triệu chứ gì nữa. Là nhân vô, tôi phải 100 triệu không? Quý vị tính thôi. À, 10 mũ 8, 10 mũ 9 là 1 tỷ. Thì cái, chúng ta cứ tính ra ha. Thiên vạn phần trung bất cập nhất phần. Thì cấu trúc chữ trung á, thì thông thường chúng ta phải dịch đằng sau trước. Bất cập là không bằng. Không bằng một phần. Không bằng một phần trong vạn phần, thiên vạn phần. Nói như vậy khó hiểu, tức là nói đơn giản là không bằng một phần vạn, ngàn vạn, tức là một phần 100 triệu, hai phần đó, một phần 100 triệu, đúng không? Chúng ta thấy cái số 7 số 0 chưa tới 100 triệu, có 10 triệu thôi. Một phần 100, một phần 100 triệu, hay là một phần 10 triệu phần, thì ở đây chúng ta lấy cái 100 triệu đi. À, à, cũng được. Đây thì chúng ta coi lại cái, để đến cái số này thì cũng không sao. Nói chung là bây giờ họ tính á, họ tính được bao nhiêu, chỉ có một phần chưa được một phần 100 triệu nữa, hay là chưa phần một. Vậy thì tính quá ít. Ở Tây Phương Cực Lạc á, giả sử có 100 triệu người, à, mà bây giờ họ đếm chưa được người nữa, à, thanh văn nhiều dòng như vậy á, mà tất cả mọi chúng sanh ở tây, ở mười phương thế giới đông lắm quý vị, biết bao nhiêu chúng sanh, số lượng là quá nhiều, làm sao tính được hết. Vậy mà lại tuổi thọ lại cả 1 tỷ năm, rồi còn lại dùng thêm thời gian là 1 tỷ năm đó để đếm coi số thanh văn ở tây phương lạc, mà đếm được một phần nhỏ của một phần 100 triệu hay phần của 10 triệu thôi, ít quá. À, cho nên là không thể nào đếm được cái số thanh văn ở tây phương lạc, huống hồ chi những số trời người, những số bồ tát nữa, đông như thế nào, đông hơn nữa. Cho nên không có cách nào đếm được tây phương lạc được số đó, cho nên gọi là vô số. Quý vị hiểu không? À, trong ví dụ này chẳng chỉ nói là vô số thôi, đó nhiều quá đếm không được đâu. À, mà không phải số thanh văn đâu, đằng sau còn nói số tuổi thọ đó cũng như vậy đó. À, cho nên là ở đây quý vị hiểu là lấy ngày một quyền liên là để nói thần thông đệ nhất. Rồi trong ngày một quyền liên thì tất cả nói chúng sanh rằng là ai cũng có thọ mạng như ngày một quyền liên hết, à quên, có thần thông như một quyền liên hết, tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới à, thì đều có chứng được quả duyên giác, là thần thông còn cao hơn ngày một quyền liên nữa, tuổi thọ là 1 tỷ năm, mà cùng nhau đếm coi coi ở tây phương lạc có bao nhiêu thanh văn, thì họ chỉ đếm ra được là một cái, chưa được một phần nữa, trong một ngàn, 10 triệu hay là 100 triệu. Thì cái số đó thì tại giờ chúng ta coi lại thì hình như một phần 10 triệu đúng không? Một phần 10 triệu. Thì quá nhỏ đi. Chúng ta chưa đếm được 1% nữa ha. 1% đã đỡ đúng không? Chưa được một phần 1 triệu. Ha. Thì 10 triệu luôn. Thì quý thấy tỷ lệ mà trúng số độc đắc đó còn cao hơn đúng không? Tỷ lệ này còn thấp hơn nữa. Chưa được, không đếm nổi. Hay nói cái khác, tây phương lạc số người rất đông. À, thì ở đây có phát sinh vấn đề, có người nói ôi vậy tây phương lạc đông vậy à, sống đó chật chội lắm, thôi con ở ta bà cho rồi, ta bà ít đông hơn đúng không? À, và thượng nói là trong kinh Vô Lượng Thọ có nói thanh hư chi thân, vô cực chi thể. À, những người ở tây phương lạc có thân thanh hư. Thanh là gì? Chúng ta mai mốt chúng ta học phẩm đó làm sao học. Thanh là sạch sẽ, nhẹ nhàng. Thanh là thanh tịnh đó. À, trong sạch, nhẹ nhàng. À, hư là gì? Cái thân rỗng, giống như là không. À, thanh hư chi thân là cái thân giống vừa sạch, vừa trang, thanh tịnh. Mà nó giống như rỗng vậy, cho nên nó giao tiếp nhau, nếu là đi xuyên qua nhau được, vân vân. Cho nên không có bị cái nạn gọi là đông chật. À, vô cực chi thể là cái thân mà không có bao giờ bị hủy hoại đó, vô cực. Đấy thì quý vị sau này chúng ta học như vậy, chúng ta hiểu, cho nên không có vụ chặt nít đâu, không có đông người vô cũng không có xa hết. Quý vị thấy đọc kinh Di Ma Cật á, kinh Di Ma là chúng ta gọi là kinh Di Ma Cật, thật ra kinh đó là cả một từ đề dài. Thấy căn phòng của ngài Di Ma Cật á, quý vị thấy đại một kiền liên Xá Lợi Phất tới, có cái phòng một chút xíu à mà chứa được 2.000 tòa sư tử. Cái phòng có chút xíu à mà chứa được 2.000 tòa sư tử. Rồi cái nồi cơm ngài lấy cái chút xíu à, đại chúng kêu ngài đãi cơm vậy, có chút xíu cơm vậy mà ăn làm sao hết, làm sao đủ ăn, vậy mà ăn hoài không hết. Đó cảnh giới sự vô ngại pháp giới nằm trong đó đó. Kinh này với kinh Di Ma Cật cũng liên quan nhau luôn, quý thầy không? Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Một kinh quý vị hiểu rồi, tất cả các kinh khác quý vị mở ra đọc tới đầu hiểu tới đó. Ô thì nó giống nhau mà, cũng nói cảnh giới giống như nãy, nắm hết theo cả thế giới trong bàn tay. Bây giờ chúng ta đang nói là gì? Tây phương lạc số người đông như vậy mà sao ở được cái thế giới đó? Tại sao? Vì thế giới đó là thế giới siêu vật chất, không phải thế giới như chúng ta. Chúng ta đem cái thế giới chúng ta là người này vô cái nhét vô cái phòng này mà chừng cả chục người thôi là thấy chật chội nóng nực, rồi nó đụng chạm tay chân ở cửa không được. Nhưng mà tây phương lạc không có như thế, thanh hư chi thân, thanh thân thể là rất là tốt đẹp, mà nó giống như rộng rang đi xuyên qua được. Nhiều người nói vậy rồi sao kỳ vậy, thân thể đi xuyên qua nhau được thầy? Thì quý vị thấy không? Khỏi cần nói ở đâu, nói thế giới này thôi. Ngạ quỷ họ đi xuyên qua tường nhau, xuyên qua người rồi được, đâu có cái gì đâu. À, rồi nói luôn, không cần nói ngạ quỷ, không cần nói chữ thiên gì hết, nói luôn cảnh giới người. Quý vị thấy ngài Hòa Thượng Hư Vân. Và có một ngài nữa là Hòa Thượng Hư Vân đó, và có một con ngài nữa mà Hòa Thượng kể đó, một vị pháp sư. Quý vị thấy khi mà ngài ngồi thiền, ngài ngồi đang ngồi thiền nhập định đấy, hồi ngài nhớ là chưa có lấy cái đồ gì ngoài á, cái ngài đi ra ngoài, đi ra ngoài lấy, thì ngài lấy thì ngài mới nhớ là ủa nãy ta chưa mở cửa mà, ta chưa mở cửa thì làm sao mà ta ra ngoài được. Thế ngài mới nhìn lại cái cửa vẫn khóa, ngài vô không được. Đó là cảnh giới trong định thôi đó quý vị, trong định mà đi xuyên qua cái tường cái cửa được rồi đó. Cho nên chúng ta bị chướng ngại là gì? Chúng ta có cái chấp trước. Hòa Thượng nói là do chúng ta có cái sự chấp trước. Chấp trước là cái tường này nó có, cái nhà này nó có, vân vân, cái chấp vậy đấy. Cho nên mình đi tới đó mình sợ đụng, mà trong tâm mình nghĩ đụng cho nên đụng thôi. Còn ngày nào đó mà quý vị bỏ cái ý niệm chấp trước đó, quý vị đi xuyên qua được. Quý vị tin không? Quý vị chắc chắn phải nhìn những người mộng du á. Họ mộng du á, quý vị thấy không? Họ mộng du, họ ngủ á, bị bệnh mộng du, họ đi. Một hồi họ cái nhà khóa hết cửa lại, họ chui ra ngoài tiêu. Không biết tại sao chui ra được, rồi họ leo rồi đi trên dây điện, rồi đi trên đâu đó, nó vẫn bình thường. Hoặc là những người điên á, bị tâm thần đó quý vị, họ cũng làm những cái động tác đi trên này đi trên kia. Hoặc là bây giờ có những người gọi là ngáo đá đó quý vị, ngáo đá nó bị, khi bị ngáo đá họ tự nhiên trèo lên dây điện rồi trên làm gì được hết. Đó là gì? Ở cái tâm họ bị cái cảnh giới nó là bị lạc rồi, tức là họ không thấy cảnh giới giống mình, họ thấy ảo ảo, cảnh giới ảo, cho nên họ không bị chấp trước cái cảnh giới đó. Không có thấy cái dây điện, không thấy cái mái nhà, cho nên họ trèo lên tuốt lên mái nhà cũng được. Họ thấy cái gì đó ảo ảo. Do nghiệp, cho nên do là chấp trước mà ra. Cho nên nếu quý vị bỏ được chấp trước, quý vị chứng được quả A-la-hán. A-la-hán có thần thông đi xuyên tường, đi xuyên cái này, xuyên kia. Có gì đâu, cái thằng mình không phải, nó không có thật có, nó giả. Nhưng do cái sự chấp trước chúng ta nặng quá, bây giờ chúng ta không thể bỏ được. Rồi chấp cái bên ngoài, rồi chấp bên trong. Mà người nào chấp nhiều, người đó khổ nhiều. Quý vị chấp thân là thật, cho nên đau nhiều. Còn người biết cái thân này giả rồi, ôi cái thằng này ta bỏ luôn, không thèm nữa. Oan gia trái chủ cũng chịu thua. Oan gia trái chủ nói kìa, mình đánh ổng mà ổng thấy, ổng bỏ luôn cái thân rồi đánh, ổng không có đau gì hết, cười vui vẻ. Còn cái người chấp thân thì ôi đau quá, đau quá, đau quá, đau, càng đau, càng đau hung nữa, thì oan gia trái chủ nó đánh càng mạnh. Quý vị thử đi. Lần nào quý vị đau đó, quý vị thử đi, thôi đau kệ, ta bỏ luôn thân này, ta không cần. Quý vị thì thấy bớt đau liền. Vì sao? Hai nguyên nhân. Một, cái chấp và cái đau nó hết, không có chấp nữa. Hai là gì? Hai là oan gia trái chủ họ đang đánh vào cái vết thương đó, đánh vào cái chỗ đau đó, họ cũng thấy đánh không có tác dụng gì. Quý vị thấy không? Những người mà mấy đứa trẻ nhỏ nó chọc ghẹo mình, nó tới nó giỡn vậy á, mà quý vị không giỡn lại nó một chút nó chán nó bỏ đi à. Thì cũng vậy đó, nguyên lý để mà đối trị với đau đớn đó, đối trị với những điều đó, quý vị cố gắng bỏ chấp trước đi. Đặc biệt chấp thân chúng ta gọi là thân kiến á, nặng. Cho nên người là tu lâu á, bớt chấp nhẹ đi ha. Cho nên mình học một chút trong giáo lý của kinh Vườn Thọ, mình thấy thực hành nó nằm trong đó chứ đâu ha. Ở đây bây giờ hết giờ rồi, cho nên Thiên Giang không có giảng tiếp, Thiên Giang nói như vậy à, thì quý vị cố gắng. Đang chúng ta đang học Tây Phương Cực Lạc, đang đi du lịch Tây Phương Lạc, thấy năng lực Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời như vậy, chúng ta phải so sánh, chúng ta học được chút nào học ha. Thì hôm nay thì cũng tới đây thì được rồi ha. Thì chúng ta ra là tạm dừng ở đây, hẹn tuần sau giảng tiếp phần 13 buổi thứ hai. Thì đang định giảng một buổi xong luôn, cho nên trên tựa đề quý vị thấy là chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ phẩm 13, không có để phẩm 13 buổi 1, buổi 2. Nhưng mà giảng có một số câu hỏi vân vân thì giảng không có kịp, cũng thật là nội dung rất nhiều. Mà nếu mà giảng đi mà lướt á, lướt quá thì quý vị cũng nghe không sẽ không hiểu. À, thì Hòa Thượng giảng là tới 15 lần kinh Vô Lượng Thọ, cả nhiều như vậy thì kiến thức rất là nhiều. Thiên Giang giảng một lần thì cũng không giảng hết được cái những kiến thức của Hòa Thượng đã giảng, và cộng với những cái tâm đắc của Thiền Trang nữa, báo cáo nữa, cho nên là chắc chắn là rất nhiều. Và giảng cho nhiều đối tượng đồng tu, có người tu lâu, có người mới tu, ai nghe được bao nhiêu thì nghe. Quý vị nghe được lần một quý vị chưa thấy hiểu nhiều, quý vị nghe là lần hai, nghe là lần ba, rồi sau đó quý vị tua lại đi, để ví dụ như bây giờ Thiền Trang giảng bài thứ 69, quý vị mở lại nghe những bài đầu, quý vị thấy mới cảnh giới quý vị lên, quý vị hiểu được nhiều điều, thì quý vị nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu được thôi đó. Rồi quý vị nghe thêm hòa thượng nữa, nghe cô Lưu Tú Vân nữa. Hiện đang bây giờ cũng đang cố gắng dịch cho mục tiêu là xong năm nay là hết bộ cô Lưu Tú Vân, để sang năm là chỉ chuyên vào bộ, những bộ của hòa thượng thôi, còn buông là bớt. À, thì bây giờ nhiều người đề nghị, bây giờ người có nhóm đề nghị thêm học giảng Bồ Tát giới nữa, thì ra nó hết thời gian rồi. Về tối thứ sáu chia sẻ Phật pháp Bất Đắc đáp cho một số người Phật học Bất Đáp đó, ai hỏi cái gì tu thế nào thì tới tối thứ sáu vào dùm ra đời. Rồi tối thứ bảy thì chia sẻ đây, còn một bữa giảng chưa tháng nữa là định xếp vào, nếu mà buổi tối thì mất thời quá tu công phu cho nên là định xếp buổi chiều ban ngày thôi. Mà ban ngày thì cứ nhiều khi tính như vậy mà không được, cái tính vậy là tới bữa đó cái khách khứa hay cái chuyện gì đó cái rồi không có giảng được. Mà nếu xếp vào tối thì mất thêm một bữa công phu. Thật ra thì giảng chia sẻ cũng là công phu. Như hôm qua hả, Phật pháp vẫn đáp tới 11 giờ mấy mới đi ngủ, nhưng mà sáng ra với cái tỉnh táo 3 giờ rưỡi dậy định lên công phu với đồng tu, mặc dù giận chắc là giận không giận nổi nữa. Nhưng mà lên cái mới mở máy lên không mua mạng được. Cuối cùng không biết tại sao, tưởng máy bị hư hay cái gì đó, coi mạng internet không vào được. Mãi đợi đến sáng hỏi tổng đài coi tại sao, thì họ báo rằng nguyên cái vùng này là bị mất mạng, chứ không phải mỗi Thiền Trang, mà tại có Thiền Trang báo. Họ tưởng mỗi Thiền Trang bị, không phải, cả nguyên cái vùng bị, nhiều người báo nữa. Nhưng mà họ báo sau, Thiền Trang báo trước. Chỉnh tới chỉnh lui mất cả một buổi sáng rồi Thiền Trang mới khôi phục lại mạng internet. Nên là đó là bị lỗi mạng cho nên sáng nay không vào được cộng tu với quý vị đồng tu. Thật ra chắc Phật Bồ Tát chọn nghỉ ha. Thì thôi quý vị, hôm nay Thiền Trang chia sẻ tới đây, mong quý vị hãy cố gắng nghe và chúng ta thực hành những điều gì chúng ta học được, cố gắng nghe, rồi nghe hòa thượng nữa, nghe cô Lưu Tú Vân nữa, rồi nâng cao cảnh giới, có thời gian đọc kinh đi, đọc kinh Âm Hán thì nghe tự nhiên hấp dẫn. Thì thời khóa hôm nay chia sẻ Phật pháp tới đây, mà quý vị chúng ta hồi hướng, chúc quý vị được buổi cuối tuần luôn luôn an lạc, luôn luôn nhớ chánh niệm Tây Phương, nhớ bỏ bớt chấp trước đi, bỏ bớt phiền não đi, tự nhiên tu hành an lạc thôi ha. Và đừng có nghĩ nhớ lo lắng nhiều quá, thì lo lắng nhiều sẽ không tốt. A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đồng tu.